chạy theo là còn nằm vật nằm bã rồi nằm lăn nằm lộn ra để ăn vạ ở trên thất của thầy mệt lắm. Lên lại nằm nằm lăn bê và à lăn bê bò xoài ra đấy và nằm ra đó và đấy là vạ thế. À, và ngồi thì điện không biết hôm nay làm sao cái ngồi thì có thể là gì sợ thầy là không tiếp cho nên là nằm lăn ra đấy à, và dọa là gì nếu không xuống thì chết thì chết à, cho nên là thế à, bắt buộc là gì gần 12 giờ rồi thì lại phải à, có các biện pháp để xử lý. Thôi các vị đừng có khủng bố tôi nhiều như thế, làm này yếu tim lắm, khủng bố như thế thì sợ chết khiếp ra được. Đến là nằm ra đấy thì nguy. Cho nên là hôm nay thì tôi trả lời một số các câu hỏi cho các Phật tử và bà con nhân dân. Ai mà có cái công việc gì mà nó tương tự như những cái câu hỏi các Phật tử hỏi mà thầy trả lời thì chúng ta cứ như thế mà làm. Có một Phật tử hỏi rằng á, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Sư Tôn Đại Đức Thượng Tọa. Thầy đọc nguyên văn, chắc là Chư Tôn hay bảo là Sư Tôn. Tên con là Ngô Thị Sướng, thôn Đông Chuyên, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội. Con đại diện cho toàn thể anh em trong gia đình xin bạch đại đức, gia đình chúng con phúc mỏng nghiệp dày, vì thời thế thế thời, ông cha chúng con xưa kia có khẩu dưỡng phá đình chùa, chống mê tín dị đoan, mang đồ thờ về nhà dùng. Ngày nay ông con đã phải chết 56 tuổi, chồng con mất 59 tuổi, con trai lớn mất 40 tuổi, anh em trong gia đình, người tật nguyền, người bỏ vợ, người bệnh tật, gia đình, nay chúng con xin đại đức chỉ bảo cho chúng con A-di-đà Phật. Cái này á, xin thưa với toàn thể đạo tràng chúng ta, cũng xin thưa toàn thể Pháp hội. Không phải trong cái giai đoạn bối cảnh của đất nước, lịch sử của quốc gia chúng ta trong cái giai đoạn nhất định đó, không phải là một mình gia đình nhà Phật tử này đâu, dòng họ nhà Phật tử này mới gặp những chuyện như thế đâu. Bởi vì đấy là gì? Đấy là một cái chính sách. Một cái chính sách sau năm sau giải phóng một thời gian thì chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta có một cái thời gian nhìn nhận về các tôn giáo nó không đúng với cái bản chất của nó, cho nên đây là cái sự chỉ đạo từ trên xuống dưới, có sự chỉ đạo từ trên xuống dưới chứ không phải là cha ông nhà Phật tử này tự ý khởi tâm ác mà làm như thế. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, trong kinh Đức Phật nói khởi cái tâm ác phá đình phá chùa phá miếu mạo của quỷ thần thì đều có mắc những cái này, những cái tội báo nhất định. Cái khởi tâm ác mà phá chùa phá chiền, đốt hủy tượng Phật, kinh sách nhà Phật, cũng như là giết sư đuổi tăng vân vân, những cái tội đó Đức Phật nói là phạm vào trong năm cái tội lớn nhất mà Đức Phật đã nói ở trong kinh, đó là phạm vào tội ngũ nghịch, và đồng thời cũng phạm luôn cả tội một trong những tội thập ác nữa, hoặc vài trong những tội thập ác nữa. Cho nên cái quả báo này nó không chỉ có một mình một người đó phải gánh chịu, mà thường chúng ta ngày xưa cha ông chúng ta nói là gì ạ, đời cha ăn gì ăn mặn, đời cha ăn mặn đời con gì khát nước. Vì sao phải nói như vậy? Vì ở đây cũng do cái quy luật vận hành của nhân quả gọi là cộng nghiệp. Ở đây chúng ta phải biết là cái sự vận hành nhân quả ở đây gọi là cộng nghiệp chứ không phải là biệt nghiệp. Ở trong Phật giáo chúng ta thấy nhà Phật nói về cộng nghiệp và về biệt nghiệp. Biệt nghiệp tức là ta phải nghiệp một mình, đó người đó gây thì người đó chịu. À, người đó gây người đó chịu, người nào gây đó, thì người nào đi, người nào chịu. À, người nào làm ác thì người đó chịu khổ. Nhưng cũng có cái nghiệp gọi là cộng nghiệp, một người gây cả nhà cùng chịu, nhưng cái sự tác động của nó thì có khác nhau. Ví dụ tôi nói này, ví dụ trong gia đình một người mà phạm tội giết người, cướp của hoặc buôn hàng quốc cấm mà phải bị bắt, thì chúng ta thấy cả gia đình đó có bị bắt không? Nếu như cả gia đình có một người giết người thôi, các quý vị nghĩ cả gia đình có bị bắt không? Không. Hoặc là cả gia đình đó có một người buôn thuốc phiện, làm vi phạm những cái điều sai lớn ở trong gì đối với pháp luật nhà nước, thì chúng ta thấy pháp luật có bắt cả gia đình không? Bắt cả gia đình không? Không, bắt duy nhất một người. Nhưng những người còn lại có vui vẻ không? Có vui không? Cả gia đình nhà mình mà một người, ví dụ như chồng làm việc sai bị bắt, vợ con có vui không? Hoặc mà vợ làm sai bị bắt, chồng con có vui không? Hoặc con làm sai bị bắt, bố mẹ, gia đình có vui không? Không. Đấy gọi là gì? Cộng nghiệp. Người làm tạo cái việc ác chính ấy, thì sẽ bị pháp luật trừng trị, bị xử lý, bị ngồi tù, thậm chí là bị tử hình, vân vân, bị chung thân, tùy theo cái nghiệp tội nặng nhẹ. Nhưng còn cái người thân tuy không bị bắt, nhưng mà đi đâu cũng thả vài sao ạ. Đi đâu cũng thấy là mất mặt với, và thấy xấu hổ, thấy tủi nhục với bạn bè, với dòng họ, với xóm làng, với khu phố, đúng không? Ở đó, cái đó là cái trước tiên chúng ta thấy, đấy là cộng nghiệp. Vì chúng ta biết rằng có duyên với nhau mới sinh trưởng trong cùng một gia đình, làm vợ, làm chồng, làm thân bằng, quyến thuộc, vân vân. Đó. Cho nên cái trường hợp này, chúng ta thấy Phật tử sướng này á, Thường Tín nói này, do ngày xưa này là ông cha của Phật tử này làm, tức là ông làm, nhưng bây giờ thì các con rồi đến thì các cháu đang phải chịu cái quả báo, đó là ông thì chết năm 56 tuổi, con thì chết năm 59 tuổi, con trai lớn thì mất năm 40 tuổi, anh em gia đình thì người thì tật nguyền, người thì bỏ vợ, vân vân, làm cho gia đình gặp rất nhiều những cái chuyện bất như ý ở trong gia đình. Thì bây giờ hỏi làm cách nào? Cái việc nó đã qua rồi, thì cái này chúng tôi cũng có hướng dẫn cho khá nhiều những trường hợp ngày xưa cha ông ở cái thời đó mà nhận lệnh từ cấp trên cho nên phá đình phá chùa, thì hướng dẫn cho khá nhiều những trường hợp, những dòng họ, những gia đình đã làm, và họ cũng đã thấy khá hơn, thấy đỡ hơn rất là nhiều. Đó là gia đình này bây giờ tốt nhất. Các cụ ngày xưa nói là gì? Phạm lỗi gì thì đi mà sám hối cái đó, phạm ở đâu thì đến đó mà gì mà sám hối để mà làm. Ví dụ ngày xưa mà phá cái đình cái chùa nào ở quê nhà mình á, thì bây giờ cái đình cái chùa đấy mà còn á, mà được xây dựng khôi phục lại rồi á, thì cả cái chi họ dòng họ này ra đó mà làm lễ sám hối, có các sư thầy chủ trì hay là do ban hộ tự trông nom, thì chúng ta ra cũng như thật và trình bày cái việc đó, chứ đừng có xấu hổ, đừng có ngại. Đó là cái chuyện gì? Quá khứ và lịch sử. Nay chúng ta đi khắc phục những cái sai về cha ông của chúng ta, về một cái giai đoạn lịch sử ấy, để chúng ta ra, để chúng ta sám hối. Và cả cái chi họ này, ngày xưa đi hỏi xem các cụ mang cái gì về nhà, thì bây giờ nếu còn thì phải mang mà trả, thậm chí cái cối đá cũng phải mang để trả, cái đế, cái chân cột, cái tảng đá ngày xưa hay thường hay làm nhà bằng gỗ mà, thì ở dưới là có tảng đá, mang cái tảng đá đó về để kê đường đi, kê bậc lên xuống, hoặc là làm cái nêm để đập thóc. Ngày xưa là không máy tuốt như bây giờ, cho nên là lấy cái đó về để gì ạ, mỗi đến mùa khi gặt về là để đập thóc, đập lúa. Để đập lúa, hoặc cái cối đá mang về để giã gạo hay là để làm cái việc gì đó ở trong gia đình mình, vân vân.
nhận cái đó thì nếu còn thì mang đi trả, còn thì mang đi trả. Cái này á, xin thưa các quý vị, hôm nay không biết có ông Nhị ở đây không? Ông Nhị là trưởng ban hộ tự chùa Tản Viên chúng ta đó. Cách đây mấy năm, chính dòng họ nhà ông ở dưới Hiếu Bằng á, ngày xưa thì các cụ ở trong quê cũng phá đình phá chùa xong rồi các cụ thấy khối đá người ta bỏ, cụ thì không phá, các cụ gia đình thì không phá, nhưng mà thấy khối đá người ta bỏ lăn bỏ lóc cho nên là tiếc quá nên mang về nhà để đập lúa. Sau khi mà sau này thì không ai dùng để đập, không ai ở dưới đó họ không dùng không đập lúa nữa thì đi tuốt tại ngoài đồng rồi á, thì con cháu nó mới làm, nó thấy không biết mang đi đâu. Khi mà lấp cái ao á, bắt đầu là gì, nó đem nó lăn xuống dưới cái ao á, xong nó đổ đất lên. 20-30 năm như thế, 20-30 năm như vậy, thế bắt đầu thì một thời gian gia đình cái đấy lủng củng, trong dòng họ có mấy người mất, gia đình thì lủng củng, mà bà đi xem người ta nói rằng á, trong dòng họ, trong gia đình, trong đất của gia đình đang có để một cái vật gì đó ăn trộm của chùa. Chúng ta thấy không? Ăn trộm của đình của chùa. Mà về thì ông hỏi thì bà chả có cái gì. Hỏi lại thì bà gia đình chả có cái gì cả. Nhà thì mới xây dựng, con cháu chẳng lấy một cái gì. Đem đi cúng còn không được, lại nói là đi lấy. Thế bắt đầu thì về mới hỏi lại với cha lại mới hỏi rồi. Các cháu mới nhớ ra lâu trước ấy, mấy chục năm trước ấy, có cái cối đá đem vứt xuống cái ao, không biết cái cối đá đó là cối đá gì, ở đâu. Thế hỏi ra các cụ cao niên ở trong họ mới nói là ngày xưa là cha ông là người ta phá đình phá chùa, cái cối ở ngoài chùa thì thấy bỏ không như thế thì là mang về đấy, tiếc quá cho nên mang về để đập thóc, làm cái kê để đập thóc, đập lúa. Cái bây giờ thì thế hỏi tôi bây giờ thì người ta xem, người ta bảo bây giờ muốn gia đình không lục đục nữa, dòng họ không lục đục nữa phải đem trả cái cối thì đấy. Thế lên hỏi tôi là làm kiểu nào, tôi bảo thì bây giờ thì cái ao đó nó xây nhà lên chưa, bởi chưa mới có đổ đất thôi. Tôi bảo thế bây giờ về đi thăm để tìm, về thăm mái trải được cuối cùng phải đào và sới múc lên thì tìm mái mới thấy cái cối đá nó nằm sâu dưới mấy mét, ở đây mấy mét đất ở dưới. Ta từ ngày làm đi, phải hỏi tôi làm thế nào, tôi bảo thôi bây giờ về làm cái lễ mang ra chùa mà trả lại, để nhà chùa trồng cái cây hay là họ để trong cái góc sân chùa hay để chỗ nào cũng được, miễn là mình phải mang ra làm cái lễ ra để thành tâm để trả lại một cái thì mọi việc nó lại êm đẹp như cũ. Đây là một cái trường hợp mà trong cái chi họ của nhà ông Phật tử trưởng ban hộ tự chùa Tản Viên chúng ta nghĩ nhé, không phải là ở đã ai xa, nhưng mà may các cụ ngày xưa là không phải phá, chỉ là gọi bỏ theo bỏ lăn bỏ lóc rồi tiếp là xin về mang về thôi. Cái thời đó nó thế, thế nếu mà phá thì nó khác hẳn. Còn nhiều những cái gia đình, những cái dòng họ mà phá, đích thân phá thì nhiều những cái chuyện không thể nào mà lý giải được, các quý vị không thể lý giải được bằng lời nói, bằng ngôn ngữ đâu, bằng văn tự đâu. Chỉ có gia đình đó bị khổ, bị trải qua những cái tay bay vả gió, trải qua những cái lục đục gia đình, những cái sự chết chóc, những bệnh tật bất như ý, thì khi đó gia đình đó, chi họ đó, dòng họ đấy mới cảm nhận thấy cái sự khủng khiếp của cái tội phá đình phá chùa, quỷ tượng đốt kinh như thế nào. Đó, cái này trong kinh Đức Phật nói trên 2500 năm trước rồi, chứ không phải là bây giờ chúng tôi mới nói hay là bây giờ chúng ta mới nói để dọa người ta, không phải, không có cái đó. Đức Phật nói trước đây trên 2500 năm rồi. Đó, còn trường hợp này thầy hướng dẫn là thôi, hoặc là tất cả các trong hội trường này hoặc gia đình nhà nào sau này gặp cái chuyện như thế phát hiện ra thì cũng nên gì, tốt nhất là mình ra đúng cái ngôi chùa hoặc cái ngôi đình, ngôi đền mà ngày xưa cha ông chúng ta phá đó để tạ lễ, để tạ ăn năn sám hối, cả cái gia đình và cả cái chi họ mình nhất tâm ra đó ăn năn sám hối. Và nếu cái ngôi đình ngôi chùa đó đang được khôi phục xây dựng lại thì mình đem mình phát tâm công đức tí gạch tí thi hoặc một và cái cột hai cái cột gì đó để ăn năn sám hối. Hoặc chúng ta phát tâm, tôi thường cái đình đền thì tôi thường khuyên người ta là phát tâm cung tiến một đôi hạt, một đôi hạt, đôi hạt ấy, cái đôi hạt, đôi hạt, đôi hạt thì từng chúng ta tưởng chừng về nhà nho hay lão giáo và chúc nhau tuổi sống như gì ạ, như hạt. Mà con hạt thì thường là thọ rất là cao, tuổi thọ rất cao, cho nên á trong gia đình mà lục đục hay nhiều người chết non chết yểu, chi họ nhiều người chết non chết yểu như vậy thì nên đến đình chùa miếu mạo mà cúng gì, cúng con hạt, cúng cái đôi hạt ấy, cúng đôi hạt, cúng đôi hạt. Mà gia đình mà ví dụ như cứ sinh con ra mà nó gì, nó mất trí, nó ngu ngu ngơ ngơ á, mình gọi là nó bị điên điên khùng khùng, nó mất trí á, thì nên cúng, nên cúng cây nến, cây nến bằng đồng á, nên cúng cái đồ bằng đồng để cho nó bền, cây nến bằng đồng á, cái đôi nến bằng đồng á, để làm nơi thắp gì, thắp đèn, thắp nến, hoặc cúng những đèn. Nếu mà điều kiện không có thì chúng ta để cúng đèn, cúng đèn, đèn là tượng trưng biểu thị cho ánh sáng và trí tuệ, cho nên chúng ta cúng cái đồ đó. Nếu mà gia đình trường hợp này hay cứ hay chết non chết yểu như thế này, 40, 45, 50 tuổi đã chết như thế này á, thì về nên cúng cái gì, đôi hạt. Có thì điều kiện thì đôi hạt to, không có thì đôi hạt vừa vừa, không có thì đôi hạt nhỏ. Và nếu mà xin được cúng một cái bát hương bằng đồng ở trong cái ngôi chùa hoặc có cái ngôi đình đó thì là tốt nhất. Cái này phải nên xem. Nếu mà ở cái ngôi chùa trong làng đó ngày xưa phá, bây giờ không khôi phục lại nữa, nhà cửa ra nó ở hết rồi, thì quanh ở trong thôn trong xã chúng ta bây giờ có ngôi đình ngôi chùa chính nào thì ra đó mà cúng. Cũng không nên đi vào những ngôi chùa khác, vì các cụ ngày xưa chúng ta nói là đất có thổ công, sông có hà bá. Đất có thổ công, sông có hà bá, phá ở khu vực nào thì chúng ta nên phát tâm lại ở cái khu vực đó, ít nhất là ở trong xã, trong thôn không có thì trong xã. Vì ở Bắc Bộ chúng ta này thì thường là một xã là có vài ngôi chùa, vài đình đền miếu mạo gì đó, thì không cứ nếu mà cái chỗ đó phá nó rồi, bây giờ làm cái công trình khác của nó rồi, không thể khôi phục lại được đình chùa miếu mạo nữa, thì chúng ta cũng không nhất thiết là phải là cứ phải chỗ đó, mà ở trong xã của chúng ta được rồi, cái đình đền miếu mạo nào mà gần nhất. Ngày xưa mà cha ông chúng ta phá đó, thì bây giờ đến đó mà ăn năn mà sám hối mà lễ tạ. Cái trường hợp này thì khuyên như vậy, và ai mà có hoàn cảnh gia đình tương đồng như thế thì cũng nên làm như vậy. Một Phật tử nữa hỏi A Di Đà Phật, cho con hỏi, con sinh mổ bé gái lần hai được 4 tháng tuổi thì biết tin có thai lần 3. Mình ghê thế. Bác sĩ có nói do mới sinh mổ bé, vết mổ còn mới nên nếu để lại sẽ ảnh hưởng đến mẹ và trẻ sinh ra phải mổ non ngày tuổi. Con đã hút thai nhi ra, bây giờ con rất ăn năn, xin thầy cho con biết như vậy, con làm như vậy có được tốt không? Bây giờ con phải làm những gì? Con xin cảm ơn thầy. Đương nhiên là không tốt rồi. Nhưng mà đây là cái chuyện gì ạ? Bất đắc dĩ. Bác sĩ bảo là gì ạ? Nếu mà không làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ và con. Có khi cả gì hai mẹ con đều không thể qua được, mà không qua được như vậy thì rất là nguy hiểm, và thậm chí là gì đưa đến một cái chỗ là cái thảm kịch, bi kịch của một gia đình, của một không chỉ một mạng sống mà còn cả cái mạng em bé mới sinh được mấy tháng tuổi kia, là ảnh hưởng đến cả gì cả gia đình. Cho nên bây giờ thì bắt buộc chúng ta phải nghe theo lời bác sĩ, bắt buộc nghe theo lời bác sĩ. Còn không phải là chúng ta khởi cái tâm ác, chúng ta không muốn cho đứa bé ở trong bụng sinh ra, cho nên cái này nó khác nhau. Cùng là nạo phá thai, Nhưng mà nào phá thai á, theo cái tâm ác không muốn cho đứa bé sinh ra, chúng ta sống một cách là gì ạ? Là quan hệ tình dục một cách là vô độ mà sinh ra rồi á, có thai ngoài ý muốn, xong rồi chúng ta lại đem gì, đem phá, đem bỏ đi xong rồi lại tiếp tục lại phá, bỏ đi, vân vân. Như vậy á, đó là khởi cái ác tâm mà nạo phá thai, thì tội đó rất là lớn. Còn ở đây, vì cái điều kiện hoàn cảnh đặc biệt như trường hợp Phật tử này nêu ra, đây là gì? Có thai ngoài ý muốn, mà đi khám thì bác sĩ họ bảo là bắt buộc là phải phải bỏ, nếu không bỏ sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ con và thậm chí là những cái bi kịch gia đình có thể xảy ra nếu như không làm theo lời bác sĩ. Cho nên trường hợp này làm theo lời bác sĩ, thầy nghĩ rằng là cũng hợp lý, và cũng mong thì mong cái thai nhi của em bé này cũng hoan hỷ cho mẹ con của các con. Và duyên nó chưa đủ thì mình chưa được ra đời, chứ không phải là cha mẹ của em là ghét bỏ. Cho nên á, trường hợp này thì thầy khuyên thương linh của các của thai nhi này nên nhất tâm niệm Phật và tu hành để cho có đầy đủ công đức phúc báo khi nhập thai, chúng ta được sinh vào đầu thai vào một gia đình đầy đủ phúc đức và nhân duyên, sinh chúng ta ra yêu thương chúng ta, chăm lo chúng ta, nuôi nấng chúng ta, dạy bảo chúng ta nên người, và chúng ta thì chúng ta trở thành một con người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội mai sau. Đặc biệt là để cầu nguyện cho em kiếp sau được gặp được Phật pháp và được tu hành dù xuất gia hay tại gia. Ở trường hợp này ba mẹ và gia đình các em cũng không phải phiền não lắm nữa, mà bây giờ điều quan trọng là hãy nhất tâm từ còn một buổi khóa lễ chiều ngày hôm nay thì nhất tâm để hồi hướng cầu siêu cho em, và về nhà cũng nên ăn chay tụng kinh Địa Tạng lấy 49 ngày ăn chay trường được là tốt nhất. 49 ngày tụng kinh Địa Tạng, cứ 7 ngày thì lại phóng sinh một lần, tùy tâm phóng sinh tôm cua cá ốc gì đó, cái loại nó dễ sống ấy. Không ra chùa được là cái tốt, không ra chùa thì mua xong đọc cái bài quy cho chúng sinh đó và đem thả luôn thì không có để lâu sợ nó chết. Để xong rồi đem hồi hướng đặt cho cái vong linh thai nhi này một cái tên, một cái tên cho quy pháp danh, hôm nay là quy pháp danh là Diệu Âm rồi, thì tự mẹ hướng cho bố mẹ, em hướng cho đặt cho em một cái tên theo trong cái dòng họ nhà mình, ví dụ như tên là, chúng ta cứ đặt tên là Thành hay tên là Thắng hay tên là Yến chẳng hạn, thì Nguyễn Văn Thành chẳng hạn hay Nguyễn Thị Thắng chẳng hạn hay Nguyễn Thị Yến chẳng hạn, đọc như thế, đặt cho cái tên như thế thì là Diệu Âm Tình Yến hay là Diệu Âm Đức Thắng vân vân chẳng hạn đó, do chúng ta đặt cho các em một cái tên. Xong rồi về tụng kinh Địa Tạng 49 ngày hồi hướng cho em, vậy là mọi vấn đề tâm linh thầy nghĩ rằng sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Vong linh của thai nhi này cũng sẽ không gì, sẽ không thấy hờn giận và báo oán nữa, vì hôm nay đầy đủ duyên lành được lên pháp hội này, đã được nghe quý thầy và giảng giải cho đi hiểu về nhân quả rồi, và cũng biết được rằng cái phúc báo, cái duyên của em mới chưa đủ, cho nên chưa được sinh ra thành người. Như vậy thầy nghĩ rằng em cũng sẽ hoan hỷ mà sớm đi nhận cái công đức và cái sự ăn năn của cha mẹ, và em đi đầu thai sớm thôi. Và khuyên tất cả các vong linh thai nhi hiện diện trong đạo tràng, trong pháp hội này cũng nên nhận cái sự ăn năn sám hối của cha mẹ mình, của người thân mình, để các em nhận cái công đức hồi hướng của họ để thoát hóa đầu thai về kiếp khác tốt hơn, về quái khác tốt hơn, có thể lên quái trời hoặc là đầu thai vào một gia đình nào đó ở quái người, đủ phúc đủ duyên. Vì trong pháp hội này cũng có khá nhiều các thiện nam tín nữ đến để làm lễ cầu tự, tức là cầu con đó. Các bạn có thể, các em có thể nương vào quang minh công đức của Phật để nhìn ra và thoát hóa đầu thai, không nên ở lại cái kiếp này nhiều như vậy nữa cho đau khổ. Với hận diệt hận thù, đời này không có được không có được thì không có được an vui, không có được hạnh phúc đâu. Mà suốt ngày chỉ có đau khổ thôi, theo oan, đem hận thù, diệt hận thù, không bao giờ có được sự an vui và hạnh phúc cả. Thì các em nhớ như vậy. Và tất cả chúng ta cũng nhớ như vậy. Trường hợp này thì Thầy hướng dẫn như vậy. Một Phật tử nữa hỏi, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch Thầy. Trong Kinh Phật, sau 49 ngày, con người chết đi sẽ tùy theo nghiệp lực mà chuyển kiếp. Nhưng con thấy hiện nay hiện tượng bị vong nhập vào là có. Bản thân con cũng đã từng bị vong nhập. Con xin Thầy giải thích giúp con về hiện tượng này. Con xin cảm ơn Thầy. Phật tử Tâm Hỷ. Con Phật tử Tâm Hỷ thắc mắc và hỏi rằng trong giáo lý nhà Phật nói là con người ta sau 49 ngày thì sau 49 ngày chết đi thì sẽ tùy theo nghiệp lực mà đi đầu thai chuyển kiếp. Xin thưa các quý vị, trong luận đại trí độ Bồ Tát Long Thọ có giải thích và nói rất rõ về vấn đề chuyển kiếp sau khi chết đi. Dẫn Kinh Phật, Bồ Tát Long Thọ giải thích cho rõ thêm. Trong luận đại trí độ Ngài nói rằng con người ta sau khi chết đi không nhất định là cứ phải 49 ngày, nhưng sẽ không quá 49 ngày. Không quá 49 ngày. Có trường hợp vừa chết đi liền sinh thiên, hoặc liền sinh cực lạc, hoặc các quái tình độ 10 phương chư Phật. Đấy là những người có phúc, những người tu tập chính đạo, ăn chay giữ giới, niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, chỉ chú làm các việc thiện, vân vân. Người đó có đầy đủ công đức, phúc báo, nhân duyên, vừa đứt hơi thở, tức là vừa ngắt hơi thở, vừa tắt hơi thở đó, liền là được vãng sinh về các cõi tình độ 10 phương chư Phật, hoặc là sinh về các cõi trời. Đấy là trường hợp gì? Đầy đủ phúc đức nhân duyên. Cũng có một trường hợp gì? Cực ác. Ngược lại với trường hợp đầy đủ phúc nhân duyên đó là trường hợp làm cực ác, thì ngay sau khi chết đi, thần thức của người đó không phải trải qua chung ấm thân nữa, mà liền là đọa vào trong các địa ngục khổ. Đây là những người cực ác, phạm tội tứ trọng, ngũ nghịch và thập ác. Tất cả những cái tội đó thì đều phạm, hoặc là phạm vào một trong gì, trong năm cái tội ngũ nghịch thôi. Hoặc giết cha, giết mẹ, giết thầy hòa thượng, thầy á xà lê. Mình cứ nói nôm na là gì, giết tăng ni là người xuất gia chính đạo đó, tu tập chính đạo đó, cho nên dễ hiểu. Thứ hai, thứ nhất là giết Phật. Bây giờ mình gọi là thứ nhất là gì? Giết cha, giết mẹ. Thứ hai là giết chư tăng. Chư tăng ni là những người xuất gia chân chính đó. Thứ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là gì? Giết tăng ni. Thứ tư là làm thân Phật chảy máu. Làm thân Phật chảy máu có nghĩa là thời Đức Phật còn tại thế thì giống như Đề Bà Đà Ta khởi cái tâm ác, lăn hòn đá từ trên đỉnh núi Linh Thiếu xuống để định giết Phật, nhưng mà vì cái oai đức công đức của Phật cho nên sơn thần đã dùng thân mình biến thành một hòn đá lớn để che chắn hòn đá ấy, và cái hòn đá ấy đã vỡ thành nhiều mảnh, trong đó một mảnh nhỏ rơi trúng vào ngón chân của Đức Phật, và ngón chân của Đức Phật rớm máu ra, thì đấy gọi là đồng với tội gì? Giết Phật. Nay Đức Phật đã nhập niết bàn rồi, thì trong kinh nói những người khởi tâm đốt phá chùa, hủy tượng Phật, coi là gì, khởi tâm ác mà gì, xé bỏ hoặc là đốt tranh ảnh kinh tượng của Phật nói thì đồng vào cái tội làm thân Phật chảy máu, không có khác. Đó. Đấy là tội thứ tư. Tội thứ năm là chuyển pháp luân tăng, hay còn gọi là phá pháp luân tăng, tức là đi tuyên thuyết ngược lại giáo pháp của Đức Phật. Những cái này thì Phật tử không làm được, các ni cũng không làm được, mà chỉ có tăng mới làm được. Tăng thì một người không làm được, mà phải bốn người với nhau trở lên mới làm được. Ví dụ bốn vị tăng sống với nhau cùng một chủ xứ hoặc là gì, hoặc khác chủ xứ nhưng mà cùng một ý tưởng, cùng một ý thức, cùng một quan điểm, cùng một cái hệ tư tưởng. Họ muốn phá giáo pháp của Phật và nhóm họp nhau lại và họ tuyên bố rằng á, tôi nghe thấy trong kinh này, kinh nhỏ Phật nói, nhưng không phải là Phật nói, họ bịa ra như vậy, nói rằng việc sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu không phải là điều giới cấm mà Phật cấm, mà Phật thì vẫn cho phép. Người tu đạo vẫn có thể sát sinh, vẫn có thể ăn thịt, vẫn có thể uống rượu, vẫn có thể lấy vợ, vẫn có thể sinh con, vẫn có thể lấy chồng, vẫn có thể sinh con ở ngay trong chùa, vân vân. Vẫn có thể nói dối, nói sai sự thật, nói lời theo điệp, bình thường tùy theo cần thì được nói. Nói như thế chẳng hạn, đó gọi là chuyển pháp luân tăng. Tức là vì đó quay ngược lại cái bánh xe pháp của Đức Phật. Đức Phật nói về nhân quả, nói về tội báo, và nói về gì? Nói về việc giữ giới thì tâm sẽ định và trí tuệ sẽ khai mở. Thì nay vì đó sẽ nói về bác không nhân quả. Bốn vị tăng đó trở lên á, bác không nhân quả, nói rằng á, trên cuộc đời này á, không có chuyện nhân nào quả ấy, như Phật á, như kinh Phật đã nói trước đây, đấy là gì, đấy là giả, không phải, còn kinh Phật nói thật sự là gì, không có nhân có quả gì cả. Đó. Cho nên á, chúng ta cứ sống thoải mái đi, sống an lạc ngay cuộc đời này đi, không cần cần phải cầu về Tây Phương Cực Lạc hay là cần nhồng niết bàn gì. Cuộc sống ở đời này thì an vui hạnh phúc là được rồi, đó chính là cảnh giới niết bàn rồi. Chúng ta cứ sống hưởng thụ và sung túc đi. Sát sinh không có tội lỗi, trộm cắp cũng không có tội lỗi, tà dâm đối với Phật tử tại gia không có tội lỗi, và dâm dục đối với những người xuất gia không có tội lỗi. Cho nên cứ sống và hưởng thụ đi. Đó gọi là chuyển pháp luân tăng, quay ngược lại cái bánh xe của pháp của Đức Phật. Đó gọi là phạm trong một trong năm tội ngũ nghịch, thì ngay lập tức thân còn ở trên thế gian, nhưng cái khi mà phúc báo hết á, chuẩn bị á, chết á, thì cái tâm nó là gì, đã đau khổ theo thân rồi, là ở trong gì, trong ngục rồi. Khi vừa nhắm mắt xuôi tay một cái liền là thần thức đọa vào trong A Tỳ địa ngục và 18 hoặc 18 tầng địa ngục lớn hoặc các địa ngục nhỏ mà chịu khổ báo trong đó, không cần phải qua một giây phút nào, dù là một tích tắc đồng hồ nữa. Đó, tức là vì đó không còn thân, chung ấm thân nữa. Ngoài ra, những người làm việc cực tội và những người thì có phúc cực lớn ấy, đi đầu thai, thoát hóa đầu thai, lên các vãng sinh hoặc là đi thoát hóa đầu thai về cõi trời, cõi Phật luôn á, hoặc là đọa vào trong đường ác đạo luôn á, thì trường hợp đó không còn chung ấm thân, không cần phải 7 ngày hay 49 ngày. Những cái trường hợp đó thì cũng có nhưng mà nó không nhiều. Đại đa số, trong luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ nói rằng đại đa số những người chết đi đều hiện ra chung ấm thân. Tức là trong giai đoạn đó hoặc là chung thân sống thì trong vài tiếng đồng hồ hoặc một ngày hoặc 7 ngày, mà tối đa là 49 ngày. Cứ 7 ngày cái chung ấm thân đó để mất đi và để sinh ra một chung ấm thân khác. Cái thân trung ấm thân đó ở trên một dạng là gì? Quang minh. Quang minh thì mình hay gọi là ánh sáng. Thì ánh sáng kia nó không có cái hình tướng thật như là gì? Bằng xương, bằng thịt như chúng ta. Mà chỉ nó ở trong một cái dạng ánh sáng mà thôi. Hôm rồi, cách đây mấy hôm, ông Nhị là trưởng ban hộ tự ở trên chùa Tản Viên hớt hải lên nói với bạch thầy. Mấy Phật tử ở nhà mình á, ngủ ở dưới hầm á, tầng hầm á, khoảng độ nửa tháng nay á, gần như ngày nào cũng thấy là một cái đốm sáng nó to như cái bát ấy, nó bay vào cái khoảng độ tầm 12 giờ đến 1 giờ, 11, 12 giờ đêm đến 1 giờ á, cứ bay vào đi là ở trong đó như vậy, mà nhìn thấy rõ luôn, không phải một người nhìn thấy mà tất cả đều nhìn thấy, gọi nhau đến vẫn nhìn thấy. Gọi nhau đến vẫn nhìn thấy. Thế là mấy Phật tử sợ quá, có Phật tử sợ quá thì bỏ về không dám tu nữa. Còn mấy Phật tử thì cố bám trụ ở lại, nhưng mà cứ có khi 2-3 đêm dồn đều đến như thế, 2-3 đêm liền đều đến như vậy. Phật tử này nhìn thấy cứ tưởng là mình hoa mắt, gọi Phật tử kia cọ cọ Phật tử kia, Phật tử kia nhìn thấy thì niệm Phật với nhau dâm gian lên nhưng mà gì vẫn không hết, vẫn cứ thấy như thế. Thế là bắt đầu sợ quá bảo rằng, thế bảo các cụ là phải hỏi thầy xem làm thế nào, chứ bây giờ cứ thế này các Phật tử sợ quá không dám ở nữa mất. Thế tôi mới hỏi rằng, vậy trong các cụ mà ở đấy thì có cụ nào vừa mới mất không? Thì ông ấy bảo là con chả biết, để con hỏi lại xem. Ví dụ các Phật tử ở đấy mà có một Phật tử nào mà ngày xưa đã lên tu ở đấy rồi ấy, ở đấy khoảng vài ngày hoặc vài tuần đấy, nhưng mà xong rồi mới vừa mới mất trong thời gian qua ấy, trong vòng 49 ngày ấy, thì tôi hỏi thì ông ấy bảo là chưa biết, để con hỏi xem. Mà tôi thì tôi đoán là gì, đây là tôi đoán thôi, là gần như chắc chắn là có một Phật tử nào đó đã từng lên tu ở trên chùa Tản Viên, đã ở đó rồi, kết bạn với các bạn ở đấy rồi, cho nên vừa qua là gì mất, mất nhưng mà thì chưa đủ phúc để vãng sinh, cho nên nhớ chùa nhớ bạn quá thì có gì đâu, đến thăm thôi mà, đến thăm thôi, thăm bạn thôi. Thế tôi bảo là ông gì là đấy, ông cứ hỏi các Phật tử ở dưới đấy, nếu mà có bạn nào hay ở đó thỉnh thoảng hay lên đó tu hoặc là ở đó tu, xong rồi về nhà vừa qua và về là mất rồi, bây giờ trước khi mất có khi cái tâm nguyện muốn lên lễ Phật một lần cuối trước khi ra đi, nhưng mà thì ốm nặng quá không lên được, muốn thăm bạn bè đồng tu trước khi ra đi nhưng mà chưa đi được, không thể đi được vì do ốm đau bệnh tật không thể đi được cho nên chết. Vì vậy sao cái tâm của người ta mong muốn quá như vậy, tu thì chưa đủ công đức thì Phật rước đi nhá, cũng chưa đủ cái, chưa nhiều làm nhiều cái việc ác để cho ngưu đồng ngục tốt nó đến nó lôi đi nhá. Thì trong cái giai đoạn 49 ngày đó là trung ấm thân, cho nên á cứ tối tối lại nó phải đến, là đến ban đêm vì cái đó không đi ban ngày được. Ban ngày thì có ánh mặt trời chiếu vào thì thường là các vị đó bị lóa, bị sợ, cho nên chúng ta nhìn cái bộ phim ma á, ma nó nhìn thấy ánh sáng rực rỡ vậy thì nó sợ, ánh sáng mặt trời mà soi vào là nó gì, nó sợ, nó bị nóng, nó bị nóng, nó sợ đó. Bởi vì họ là về âm, là thuộc về âm, âm tức là gì, nó thuộc về âm thì ban đêm mà cứ đêm khuya khoảng độ 11, 12 giờ đến 2 giờ sáng, cái lúc đó là âm thịnh, cực thịnh nhất là vào khoảng giờ Tí, từ 11 giờ đến 1 giờ đó là giờ Tí, thì cái giờ đó là giờ cực âm, cực dương nó từ khoảng 11 giờ đến 1 giờ trưa là cực dương, còn 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng đó là cực âm, cho nên thường cứ phát hiện vào lúc đó thôi. Đa số là khoảng từ 12 giờ, 12 rưỡi đêm là bắt đầu thì các cụ vừa nằm thiếu thiếu đi rồi là bắt đầu cứ thấy bay từ ngoài vào, mà bay khắp vào trong cái tầng ấy, mà có khi ở cả tiếng đồng hồ, ở vài tiếng đồng hồ cơ, làm cho các cụ cả đêm không ngủ được. Mặc dù là niệm Phật đấy, bảo là cầu vãng sinh không sợ gì đấy, mà tóc gáy nó cứ dựng lên, bao nhiêu cái lông ở khắp thân thể của mình tự nhiên nó cứ dựng đứng cả lên, nó không xuôi xuống mà dựng ngược lên. Thậm chí vào nhà vệ sinh một mình còn không dám vào nữa, phải cái mấy cụ bảo là còn phải vào nhà vệ sinh một mình còn sợ không dám vào, phải huých huých nhau và đi cùng đứng ngoài cửa để canh. Mệt ghê. Cái trường hợp này thầy mới nói với ông nhị là chắc là các cụ về thăm thôi. Tôi về bảo các cụ ấy ở dưới tầng hầm ấy về khấn ngày mai lên chùa hồi hướng cho các cụ, nếu biết là cụ nào trong cái đạo tràng nhà mình mà vừa qua vừa mới mất á, mà hay lên đó ở hoặc là ở vài lần đó rồi á, thì các cụ nhớ các cụ lên thăm thôi, không có gì xấu đâu, không có gì xấu. Các Phật tử các ông ấy sợ là có việc gì xấu cho nên phải báo cáo với thầy, bạch với thầy, thì thầy bảo là thầy cứ hồi hướng đi, nếu mà hồi hướng đi đúng là các cụ về thăm ấy, thì hồi hướng 1, 2 đến 3 lần là hết. Nếu hồi hướng đến 3 lần 3 hôm tụng kinh mà chưa hết á, thì thầy sẽ xử lý. Cái đấy thì dễ thôi, đối với thầy thì dễ thôi, um ba la vài câu là gì là hết thôi, không có gì. Đấy. Thì từ hôm đến nay thì không nghe thấy ông nhị nói gì nữa, nó phải nửa tháng nay rồi không thấy nói gì nữa, có thể là hết hay sao á. Ở đây có Phật tử nào ở trên đấy xuống không? Ông Bình đâu rồi? Ông Bình nghe cụ kể chuyện đấy không? Có không? Hết chưa? Chả nghe cái gì cả. Đến đây xem nào. Đưa cái mic cho ông ấy, thì hỏi xem là đây hết chưa? Nói các Phật tử nghe đó nè. Ông Bình ở trên đấy thì thường nghe các cụ kể. Thế thì từ hôm Khoảng độ nửa tháng nay còn nghe thấy các cụ nói còn thấy nữa không? Tuần này
Phật báo cáo bạch thầy là mấy các đồng tu trong pháp hội cách đây có khoảng nửa tháng ấy, thì nhà con một số các cụ ở trên đi thì về đêm thì khoảng 2-3 đêm liền thấy cái bóng đó. Nếu như nhà con thì nên bảo là con phải trùng tăng, còn một số các vị khác thì ngồi với nhau niệm Phật nên cũng nên bảo nên gọi con, nhưng mà các cụ không nên dám gọi. Nhưng sau bạch thầy nên báo cáo với thầy đâu đó hết rồi. Di Đà Phật, tất cả các vị
hết rồi à?
Vâng ạ, Di Đà Phật.
Thế phát hiện ra cụ nào hay lên đó mất để hồi hướng không?
Thì chưa, báo cáo thì chưa. Nếu theo con nghĩ thì thầy nói như thế, theo con nghĩ cũng có thể là một cái trường hợp đó là hôm 22 tháng vừa rồi ấy, là con có anh bạn ở dưới Hải Phòng. Vâng, anh đó là tên là Phạm Anh Vũ. Hôm đó là 1 giờ đêm là con từ ở chùa Tản Viên đi xe máy về Hà Nội. Sau đó là 3 giờ sáng thì con nhà con đi ô tô xuống Hải Phòng. Đấy, làm lễ rồi anh ấy có một sư thầy rồi ở dưới nghĩa trang An Hải. Sau đó con về trên này. Hôm nay thầy nói như thế khả năng khéo anh bạn con. Đây xin là con ạ.
Khéo là bạn ông hả? Mệt ghê rồi để cứ dọa mọi người. Thôi được rồi. Nhưng mà từ hôm thầy lên thì nói như vậy là hết rồi ấy chứ. Thế được rồi. Thế được rồi. Đấy thầy đoán là như vậy. Vì cái này thầy gặp nhiều rồi. Cái này là trong kinh Phật nói là có nhá. Luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ giải thích là có nhá. Nhưng mà chúng ta không được vì cái việc này mà khởi cái tâm mê tín dị đoan. Tin nhưng mà phải tin có chính kiến. Tin nhưng phải lấy trí tuệ để mà gì mà tin. Chứ không phải là tin một cách là mù quáng. Nghe thầy nói như vậy là về là sợ sệt là hơi tí là đi cúng bái là đi xem đi sỏ đi bói đi toán là mềm người ra người phán cho vài câu về lại tiền mất tật mang. Tốt nhất đấy, chúng ta cứ tụng kinh niệm Phật phóng sinh tu phúc như kinh Địa Tạng nói đấy, để hồi hướng cho họ. Mà tốt nhất là tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho họ. Trong dòng họ, trong gia đình có người mới mất đấy, trong vòng 49 ngày tốt nhất là tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho họ. Tốt nhất. Tụng kinh Di Đà cũng không bằng luôn. Trừ những trường hợp Phật tử tu hành tinh tiến phát nguyện vãng sinh Tây Phương á, một lòng một dạ, thì tụng kinh Di Đà họ tụng chuyên quen rồi thì tụng kinh Di Đà cho họ. Hoặc là những người tụng kinh Vô Lượng Thọ quen rồi á, thì tụng kinh Vô Lượng Thọ hướng cho họ. Còn những Phật tử bình thường, những người dân bình thường á, kinh Địa Tạng là gì? Là hợp nhất. Kinh Địa Tạng là tốt nhất đối với họ. Vì Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Ở dưới cõi âm á, họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Vì kinh Địa Tạng á, đối với họ dưới cõi âm á, giống như á, người đói á, thì cho uống. Người khát á, xin lỗi, người đói thì cho ăn. Người khát thì cho uống. Người rách thì cho mặc. Người lạnh á, thì cho ấm. Người nóng thì cho mát. Cho nên cái đó là cái gì? Cái thực tế. Ví dụ như bây giờ, các vị đến đây chẳng hạn, các vị đang có người ốm đau bệnh tật, điên điên khùng khùng loạn tâm đến đây để làm gì? Để cầu thầy và cầu Phật, cầu Bồ Tát và cầu tăng ni, cầu đại chúng là hồi hướng cho gì? Cho nhà con sớm được mạnh khỏe. Thế bây giờ thầy lại bảo là thôi, cầu mạnh khỏe làm cái gì? Thôi cho nó về đi và cho nó đi thi đi, biết đâu tới đây nó đỗ phải đại học sau này nó làm thủ tướng đấy. Thì lúc đó chúng ta muốn làm thủ tướng hay muốn mạnh khỏe? Các quý vị muốn gì? Nó ốm sắp chết ra rồi, nó điên điên khùng khùng, nó rồ rồ dài dài, bây giờ đến chùa thì cái tâm của người ta muốn nhất đó là muốn để con nhà mình mạnh khỏe trước tiên đã. Còn cái việc thi cử, việc làm thủ tướng hay việc làm cái gì 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 đó là gì? Hậu xét, đúng không? Thì tương tự như vậy, kinh Địa Tạng có cái công năng, có cái thần lực và có cái nhân duyên để giáo hóa chúng sinh ở dưới quái âm cũng như thế. Cần đói, cần khát, khát cần đói, cần rách cần lạnh cần, thậm chí là gì, đau khổ cần, thì Bồ Tát Địa Tạng đều có thể giải quyết được vấn đề đó một cách rốt ráo. Nếu như chúng ta thì chân thành tụng kinh, chân thành làm theo lời Phật dạy ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đem hồi hướng cho gì, cho họ, kể cả người đã mất lẫn người còn đều được công đức lợi ích bất khả tư nghị các quý vị. Đó, cho nên ở đây tôi mới khuyên là tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho họ. Đó. Và tự hỏi rằng khi mà vong linh đã
mọi các vong linh qua 49 ngày đã, ý thứ hai nói là đã chuyển kiếp đi rồi, đầu thai đi rồi, là chuyển kiếp đi rồi, thì tại sao lại có cái chuyện vong nhập? Vong nhập ở đây á, chúng ta phải biết là Phật tử này, chính Phật tử này cũng bị vong nhập rồi. Đấy, Phật tử này nói thì bản thân con cũng đã từng bị vong nhập. Cho nên Phật tử này khẳng định là gì ạ? Đã từng bị vong nhập. À, cái trường hợp này thầy cũng thấy nhiều. Thầy gặp nhiều rồi. À, gặp nhiều rồi. Thế Phật tử này đã nói rằng nếu mà đã đi đầu thai đi rồi thì làm gì còn chuyện vong nhập. À, xin thưa các Phật tử này, đầu thai không phải là gì, ai cũng đi lại làm người, ai cũng đầu thai trở lại gì lên trời, ai cũng đầu thai trở lại làm người, mà cũng không phải ai cũng phải vào ở trong gì, trong địa ngục, trong gì, trong địa ngục. Nếu vào trong địa ngục thì tất nhiên không còn ra để nhập vào người thân được nữa, không có, trừ cái trường hợp mà cái vong đó thì ở trong địa ngục, lúc đó và ở vào cái trường hợp mà đặc biệt gặp một cái pháp hội nào đó đặc biệt nương vào thần lực của Phật, Bồ Tát và chư tăng và đại chúng, thì cái vong đó thì được tạm thời nghỉ ngơi một thời gian, tạm thời nghỉ ngơi một thời gian, giống như cái trường hợp mà có thể là bị đi tù, bị phán đi tù, bị xét pháp luật bắt đi tù rồi, nhưng mà trong nhiều năm ở trong tù đã làm ăn năn, làm con người ăn năn và làm việc tốt rồi, thì trường hợp đó là đi cải tạo ra bên ngoài có không? Lúc đó đi cải tạo với cho đi ra bên ngoài cái nhà tù để đi làm kinh tế đó, đi trồng rau hay là đi đào mương hay là đi gì đó, mà có các quản trại đi theo đó, thì trên đường đi đó, ví dụ trên đường đi làm đó, cái lúc nghỉ ngơi mà có thể gặp người nhà đi vào thăm hỏi, mà hỏi cái bác, mấy bác quản trại đó, các bác mà cho phép gặp 5-10 phút, có được gặp không các quý vị? Cũng có trường hợp được gặp như thế, nhưng cái này là rất ít thôi nha, thì không phải là ai cũng có thể nhân duyên mà gặp được như thế. Trường hợp mà nhưng mà tù nhân mà nó không nguy hiểm, tù nhân nó không nguy hiểm thì vẫn gì, vẫn gặp được. Còn nếu mà tù nhân hoặc là tù chính trị hoặc là tù gì, cái tù cướp của giết người, buôn ma túy, cái tội trung thân rồi thì chắc chắn không gặp được. Với tù tội như là chỉ ăn trộm con gà, ăn trộm con gà, con vịt hàng xóm thôi, bị đi tù 6 tháng, 1 năm, 2 năm, hoặc là tội đánh cờ, đánh bạc, nó cũng ảnh hưởng xã hội, nhưng mà nó không nhiều. Tội đánh đề, đánh đóm, vân vân, chẳng hạn mà bị bắt, phạt tù 6 tháng, 1, 2, 3 năm, thì cái trường hợp đó nó cũng không phải là tù nguy hiểm, thì đi lao động hay đi gì ở bên ngoài đó, có thể là vẫn đi bằng cái mối quan hệ hoặc là may mắn nào đó, thì vẫn có thể gặp nhau được 5-10 phút, vài phút ở bên ngoài. Cái trường hợp này có. Đấy, thì cái trường hợp mà ở trong địa ngục mà ra được bên ngoài á, gặp gỡ được người thân á, thì phải có một cái gì, một cái điều đặc biệt, đó là phải nương vào từ lực, thần lực của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Tăng thì mới được, hoặc một cái điều gì đó đặc biệt thì mới có thể được, chứ không phải là ai cũng ra được. Về gặp người thân thì loạn hết rồi, âm dương loạn hết. Âm dương loạn hết. Không phải tù nhân nào cũng có thể cho gặp người thân được thì loạn hết. Còn gì là đi tù nữa, còn gì là sự nghiêm minh của pháp luật nữa. Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt, có thể thì cho tù nhân gặp người thân. Ví dụ như thăm thân đấy, đúng không? Trong một tháng có thể chúng ta có thể vào thăm thân ở trong gì, nhà tù có thể cho vào thăm thân qua một cái kính thôi, nói chuyện với nhau vẫn nghe được, nhìn thấy nhau được, nghe thấy nhau nói được, vân vân. Cũng có trường hợp như vậy, nhưng đấy là trường hợp mà đã thi hành án xong, hoặc là án thì án nó nhẹ mới được, nhưng mà án trung thân thì chắc là không được, rất khó. Hoặc là tội chính trị đặc biệt thì cũng rất khó. Đấy là chỉ cho những người đọa A Tỳ địa ngục rồi thì cũng rất khó để gặp người thân. Còn những cái ngục nhỏ nhỏ có hạn, có thời hạn, có thời hạn chịu khổ ở trong ngục thì trường hợp đó mà con cháu người thân bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện, tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho, nương vào cái gì, cái đức của chư tăng, nương vào cái sự cộng tu của đại chúng, những pháp hội như thế này chẳng hạn, vân vân, là một ví dụ. Hoặc là những cái trai đàn trần tế mà có các bậc cao tăng thạc đức mà đứng lên làm chủ lễ bạt độ á, thì trường hợp đó có thể họ sẽ được gì, được tạm thời nghỉ ngơi, mà thậm chí là được gì ạ? Được thoát hóa ngay trong cái đản lễ ấy, ngay trong đản lễ ấy. Vậy thì lúc đó có thể gì? Họ mượn cái xác của người thân để nói một lên một cái tâm tư, cái nguyện vọng gì đó. Trong kinh Địa Tạng cũng nói rồi, kinh Địa Tạng cũng có nói cái điều đó, Đức Phật cũng có nói cái điều đó trong kinh, và các quỷ vương cũng nói cái điều đó trong kinh. Cho nên cái trường hợp mà vong nhập ấy, có những trường hợp là gì? Có thật, là những vong của người thân nhà mình thật. Nhưng cũng có trường hợp là gì? Những linh quỷ. Ngài Ấn Quang Đại Sư là tổ sư thứ 13 của tỉnh Độ Tông ấy, Ngài nói rằng ở Trung Quốc, cái thời của Ngài Ấn Quang có rất nhiều những cái ông thầy, đồng thầy cốt, thậm chí là có nhiều ngôi chùa nữa cũng tổ chức những cái vấn đề gọi là nhập linh á, nhập linh. Mình ở bên mình thì gọi là gì? Gọi là gọi hồn á, gọi hồn á. Ở bên Trung Quốc này gọi, bên mình nói nôm na dễ hiểu gọi là gọi hồn, đi gọi hồn. Thì cái trường hợp này Ấn Quang Đại Sư nói là người tu chúng ta, đặc biệt là người xuất gia, không nên làm những điều như thế. Đấy là việc của người ngoài thế tục. Còn người trong đạo, đặc biệt người xuất gia, không nên tin và không nên làm, cũng như không nên hướng tín đồ Phật tử mình làm điều như vậy. Vì cái trường hợp gọi linh nhập cốt, gọi đồng nhập hồn vân vân gì đó, cái đó thì phần lớn là do linh quỷ là gì ạ? Giả tạo, nó lừa gạt chúng sinh. Cho nên Ngài Ấn Quang Đại Sư khuyên rằng những tăng ni xuất gia và những Phật tử tu hành chân chính không nên làm những việc đó, vì chúng ta sẽ rất dễ lầm đường lạc lối. Gọi một lần thấy hay hay, có thể đấy là người thân thật đấy, gia tiên, kỷ huyền thất tổ, những người thân gia đình chúng ta đã mất, dòng họ ta đã mất thật đấy, nhưng lần thứ hai chưa chắc đã là phải họ. Là những linh quỷ nó có thần thông, biết được cái chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai trong một vài kiếp, một vài chục kiếp, thậm chí vài trăm kiếp, cho nên nó giả danh, nó đóng giả là người thân của chúng ta y như thật, và chúng ta tin và cúng bái nó. Một thời gian sau thì nó mới hiện ra nguyên hình, chúng ta mới biết tay này. Đây là trong quê của thầy mấy năm trước có một trường hợp cũng đi gọi hồn kiểu như thế. Đi gọi hồn về cuối cùng là bị điên luôn. Điên ngày nào nó cũng bắt là muốn ăn là con gà. Mà thậm chí cả đàn gà nuôi trong nhà thì thịt hết cho con ăn rồi, mà có phải con mình ăn đâu. Nhìn trên phương diện thực tế là con mình ăn, nhưng mà cái khi nó nhập vào nó đòi ăn á, là một cái vong khác. Xong rồi cầu cúng mãi chả khỏi, cuối cùng phải ra đây. Đâu thì năm ngoái hay năm kia gì đấy tôi không nhớ rõ. Trường hợp ở trong quê tôi, trên quê ngoại của tôi ấy. Đó, các cụ các Phật tử quê ngoại chắc là biết, vẫn nhớ cái trường hợp đó đấy. Tôi phải cho một sư ông về nhà để tận nhà để làm lễ cho nó thì mới khỏi. Điên lên là chỉ đòi ăn thôi, cứ lên cơn một cái đòi ăn, mà cứ đòi ăn thịt gà, ăn cả con gà luôn ấy. Đấy, khủng khiếp như thế. Ăn gà, uống rượu, ăn uống thì no nê đi, xong hôm sau lại gì, lại tiếp tục nhập vào lại đòi ăn tiếp. Chúng ta thấy không, gia tiên gì mà để phá sản của cải con cháu thế thì chết à? Chúng ta thấy các cụ như người ta, bố mẹ mà thương con, ông bà thương con thương cháu, ngày nào ông bảo con cháu thịt một con gà để cho ông bà ăn không? Cả nhà ở quê nông thôn thì nghèo, nuôi được thường là nuôi được một hoặc hai con lợn, một vài con gà mái đẻ, nó đẻ ra mấy đứa con, mấy con nhỏ nó nuôi lớn lớn một chút thì chỉ để có khách mới dám gì, mới dám thịt ăn, có ngày giỗ ngày Tết mới dám thịt, còn bình thường là nhăm nhắm là đem là bán để gì ạ? Lấy tiền lo tiêu công việc gia đình. Ngày bố về, mỗi một ngày bố sơi một con, tháng trời là hết sạch đàn gà của con của cháu rồi, tài sản của con cháu cũng hết sạch rồi thì mới còn muốn cái gì nữa. Thế thì ông bà thương con thương cháu như thế à? Các cụ gia tiên thương như thế à? Đúng không? Cho nên là ra đây nói mà tôi mới đoán ngay, tôi biết ngay đây là linh quỷ, gọi là linh quỷ nhập vào mượn xác của người thân của gia đình đó để giả danh là gia tiên, cửu huyền thất tổ vân vân này nọ để đòi ăn thôi. Các trường hợp này tôi về bảo mà sư ông về tận nhà để lễ. Nhưng tất nhiên các sư ông đi thì nếu mà tự ý đi thì chắc chắn không bao giờ mà khỏi được. Mà thầy bảo đi thì khác. Thầy bảo đi thì có nghĩa là gì ạ? thầy không đi nhưng thầy bảo đi, đó là gì? Giống như ngày xưa đại thần đi xuống khi mà vua trao cho một cái thượng phương bảo kiếm, đúng không? Và để đi thì nhìn thấy bảo kiếm như nhìn thấy gì? Như nhìn thấy vua. Cho nên cái vị đại sứ, cái vị sứ thần đó, đại thần đó đi xuống ở dưới mà gặp quan huyện hay là chi phủ hay quan tỉnh đó thì mà ngang ngược ức hiếp hại dân, thì cái vị đại tướng nó có thể gì ạ? Lấy thượng phương bảo kiếm đó chém trước, xong mới về gì ạ? Tâu lại vua sau. Nó có cái đặc ân như thế. Cho nên khi mà thầy đã bảo thì bảo là đi làm cái việc này, không cần thì phải đi. Các đệ tử thì đi lại được rồi, miễn là giải quyết được vấn đề công việc cho gì, cho gia đình. Tới trường hợp này phải đi tận đây mới khỏi. Rồi cũng có một cái trường hợp mà ở dưới Yên Sở, cái chú mà Phật tử mà cũng Phật tử thân tín trong chùa, đi gọi hồn anh trai liệt sĩ, lần gọi dưới Hà Nam á. Mấy năm trước nó có cái vụ dưới Hà Nam là gọi hồn liệt sĩ là có cái ngàn người, có ngày 2-3 ngàn người á. Chính quyền phải mượn cả cái sân bóng của chính quyền địa phương của xã để căng cái bạt ra để cho nhân dân Phật tử thập phương cả nước đi về đó, là để nói Phật tử thì không đúng, bà con nhân dân cả nước, những người có cái nhu cầu đó họ về họ đi gọi linh, đặc biệt là gọi các linh hồn các anh hùng liệt sĩ, cả nước cứ đến đó để chờ, mỗi một nhà làm một cái sắm một cái mâm lễ, cái bàn nhỏ nhỏ ở trước mặt mình thắp hương và ngồi đó chờ, có người chờ cả nửa tháng, có người chờ cả tháng luôn, cứ thắp hương lên khấn vái như vậy. Và bao giờ mà bị nhập vào thì đưa vào trong cái cô đồng ấy, cái cô đồng ấy mà phán xét mới phải tra hỏi. Thì cái trường hợp cái chú Phật tử của thầy dưới Yên Sở cũng như thế, xuống đó đâu hơn tuần ấy, nằm vật nằm vạ đó, thì khi mà vong nó nhập vào thì nó khỏeo chân tay khỏeo hết và xưng là liệt sĩ của gia đình, tên là ông bác liệt sĩ gia đình. Nhưng mà đi vào rồi thì lúc vào hỏi thì xưng khai hết chỗ này đến chỗ nọ cũng nó không chuẩn. Cuối cùng thì bảo thôi, thì khai không thì bảo đi ra, nó không ra. Bà ấy dùng roi dâu để đánh cũng không ra, dùng các chú thuật có nghĩa là các kiểu mà bà ấy thì trước đây, cái bà đồng ấy trước đây đấy thì đã làm bao nhiêu ca rồi, nhưng mà đến ca này nó không ra, nó cứ lì trong đó. Thế là cuối cùng là bắt là thôi cho đi về nhà mấy hôm để thăm con thăm cháu. Về nhà các vị biết thế nào không? Ôi rồi ăn uống và hút thuốc thì thuốc thì cặp một lúc là 6-7 điếu vào trong miệng này luôn này. Ăn thì phải ăn thịt gà á, là phải thịt con gà trống tơ chứ không phải được thịt con gà mái hay là thịt con gà trống già đâu. Con gà trống tơ á, một mình một con làm một bữa sạch luôn, rượu uống cả lít không say, mà chân tay thì cứ khỏeo như khỏeo hết chân tay, nó làm chân tay nó bẻ cọc với chân tay khỏeo rồi. Nhìn mà thấy mà cũng dựng tóc gáy, không phải đơn giản đó. Thế mà ăn uống mấy ngày như thế, nhưng mà không nói ra, hôm nay nói chỗ này mai nói chỗ khác. Cuối cùng là một cái chú Phật tử thân tín của chùa của thầy mới gọi điện cho thầy đang ở trên Tản Viên. Thế bảo thầy cứu rồi, chú với nói tình bày như thế như thế. Thế bắt đầu đi về, thầy từ Tản Viên đi về thì ngày xưa còn nhà tổ nhỏ nhỏ trước cửa đại tượng ấy, ngồi chờ thầy sẵn trong phòng, nhìn thấy thầy về một cái bà nó bỏ nhanh lắm, chân tay nó bỏ bẻ cọp hết sang này, cổ nó ngoẹo sang bên phải đến 60 độ sang bên sườn đấy, bên này nó bẻ ngoẹo cổ đi, mắt trợn ngược lên, miệng béo hết sang một bên. Nếu mà còn cái ảnh mà chụp lại, có mấy ảnh mà chụp lại bây giờ chúng ta để chú ấy nhìn thấy thì chắc chú ấy không nhận được ra chú ấy đâu. Đó, mà bỏ nhanh lắm sang một cái xưng là liệt sĩ, gặp thầy một cái quỳ xuống nói là liệt sĩ này nọ. Thầy nhìn thấy thầy lúc đầu thầy cũng tin là liệt sĩ thật. Xong rồi thì vào nói chuyện thì nói chuyện hóa ra cũng là liệt sĩ, nhưng mà không phải liệt sĩ của gia đình ấy. Cũng là liệt sĩ nhưng mà liệt sĩ vô danh, nhưng mà kiểu nhập vào được rồi là không muốn thì không muốn bỏ ra nữa, cứ ở đấy là chén thôi. Ngày nào cũng con gà, cứ bữa con gà thế chứ. Thế cuối cùng thầy mới bảo là thôi, nói chuyện đến mấy tiếng đồng hồ đang làm lấy quy y cho, thì quy y cũng rất là hoan hỉ là quy y, như thầy bảo thôi cho 3 ngày về nhà để suy nghĩ. Đúng 3 ngày, không phải 3 hay 5 ngày, hình như 5 ngày hay sao ấy, 5 ngày, cho 5 ngày để suy nghĩ đó. Cuối cùng đã suy nghĩ, nhưng đến ngày thứ 3 thì nó đánh cái cậu ấy đánh vợ của mình, tức là nói là đánh cháu dâu, nói cháu dâu láo, có gì đâu, mang cái rượu nó không ngon một tí rồi uống nó không nghe ngon ngon, thế là bảo cháu dâu là láo là tiếc của. À, thịt con gà thì không phải con gà trống trơ thì mang lên thì cụ oánh cho một trận, oánh cho sưng mồm sưng miệng, chỉ có mỗi chưa gãy răng thôi, mặt mũi tím bầm, còn chụp ảnh đưa cho thầy xem mà. À, cái bỏ đã đánh cháu nó hư nó láo, nhưng có phải đâu. Thế là tôi bảo thôi thì xong rồi thì mắng bao từ hôm nay là dối là không ăn nữa, không cho ăn, không cho uống, không cho ăn, cho nên nó, chú nó lả đi và phải mang đi viện, mang đi ra bệnh viện Hoài Đức ấy, ở chỗ Trầm Trôi ấy, ở đó thì cứ gọi điện cho tôi bảo tôi là thôi thầy cứu bây giờ ấy, tôi bảo đi viện rồi thì cứ cho đi viện đi. Tôi đã hẹn là 5 ngày thì đúng 5 ngày thì tôi mới làm lễ. À, chúng tôi là người xuất gia tu hành, không thể người ta bảo 5 ngày mà bây giờ mới có 3 ngày, 4 ngày mà là bắt người ta ra là không được. À, đã hứa rồi. Thế cứ chịu đi, sao đến ngày thứ tư thì chú gọi điện chú bảo tôi, thầy ơi có khi sợ nó không qua, nó yếu quá truyền nước nó không vào nữa. À, vì nó không cho ăn cho uống gì cả cho nên truyền nước nó không vào, nó yếu quá, mạch nó đập loạn hết cái lên rồi. Tôi bảo thôi yên tâm không lo đâu. À, tôi bảo không lo đâu, thế cứ để đến mai đã. Thế đến nửa đêm vẫn gọi điện, bảo là sợ không qua được. Tôi bảo không lo đâu, cứ phải đến qua đến sáng mai đã. Thế sáng dậy tôi lên khóa lễ sáng, tôi làm lễ xong, lễ xong một cái dậy sáng vừa tinh mơ một cái thì gọi điện tôi, thuê cho tôi bảo thầy ơi nó tỉnh rồi, nó khỏi rồi. Đấy, đúng 5 ngày đó. Cho nên cái trường hợp này gọi là những cái linh quỷ hoặc là những cái vong bên ngoài họ cũng có thể gì mượn xác để nhập vào. Cho nên cái trường hợp này á, đây là cái trường hợp bình thường đó, ở trong thế giới của chúng ta này thôi, không có gì là huyền bí cả các quý vị. Nó không có gì là huyền bí, không có cái gì là màu nhiệm ở đây cả. Nó bình thường như cuộc sống đời thường của chúng ta này thôi. Cuộc sống các cụ ngày xưa nói là gì? Trần sao thì âm vậy mà. Bình thường không có gì cả đặc biệt cả đâu các quý vị. Cho nên chúng ta đừng có đưa cái vấn đề này là một lên một cái vấn đề mà quan trọng, vấn đề khủng khiếp, vấn đề huyền bí. À, để kiếm tiền, để chuộc lợi á, thì đó là sai với chính pháp của Đức Phật. Chúng ta biết rằng có cái này để hướng cho thì làm việc thiện thôi là được. Và Phật tử này á, thầy khuyên là nên, vì nên trì chú Đại Bi và tụng kinh Địa Tạng một thời gian dài dài đi, thì tự nhiên là thân thể của mình á, nó có công đức, có quang minh, có công đức rồi đầy đủ rồi thì các vong nó sẽ không nhập vào được nữa. Kể cả các Phật tử khác hoặc là những người thiện nam tín nữ khác, ở bất cứ ai trong đạo tràng này hoặc nghe con bài giảng này mà hay đang bị vong nhập như vậy, vì này thì nên trì chú Đại Bi và đặc biệt là chú Chuẩn Đề. Đại Bi thập chú là được rồi, nhưng chú Chuẩn Đề nên trì thật nhiều. Khể thủ quy tô tất đế đầu diện đi lễ thất công chi á, cái chú đó mà nên trì thật nhiều, trì thật nhiều cái chú đó. Mà khi trì chú đó mình nhất tâm mình quán tưởng là giống như trước đây mà khi mà nhập vào á thì mình hay nghe nặng ở bên vai trái hoặc vai phải hoặc vai trái hoặc nặng trên đầu á hoặc đau hết cả người đó. Đó là hiện tượng này, là các linh quỷ hoặc các vong linh chuẩn bị nhập vào xác của chúng ta thì thường là có những biểu hiện đấy. Hoặc xa sầm mắt xuống thấy thì thấy tối mặt mày đi, hoặc là thấy thì thấy đau đầu hoặc thấy nặng vai đau người, lúc đó cái biểu hiện là gì họ sắp vào. Hoặc thấy ớn lạnh, hoặc thấy rùng mình, hoặc thấy là gì tóc gáy nó cứ dựng lên và nghe nó trong tim nó đập nhanh và nó sợ một cái gì đó thì tự nhiên thì không làm chủ được mình, trường hợp như thế. Đấy là những biểu hiện những người chuẩn bị vong nhập. Thì chúng ta tùy theo ví dụ người gì hay nhập và hay đau đầu và bị nhập, hay nặng vai bị nhập vân vân chẳng hạn, thì khi đó chúng ta trì chú Chuẩn Đề đó. Khi chúng ta trì như vậy chúng ta cứ phải nên tưởng tượng về gì, xem ví dụ như cái vai của chúng ta mà nghe nặng bên vai trái này chẳng hạn một chút chẳng hạn là nghe người nó khó chịu, chúng ta không làm chủ được mình nữa và bị gì họ nhập vào. Thì bây giờ chúng ta phải hiểu rằng đó thì cái khí ở đó, tức là cái nơi đó của chúng ta gì giống như cái nhà của chúng ta có thì có mấy cái cửa, thì cái cửa đó thì bị hỏng thì cho nên nó bị trộm nó vào. Thì nay chúng ta chỉ chúng ta quán tưởng cái chỗ đó chúng ta gì giống như cái cửa nó hỏng thì chúng ta gì chúng ta làm lại, chúng ta sửa lại, chúng ta gì dẫn khí lên đó, dùng cái quang minh công đức chúng ta chỉ chú về phát chúng ta quán tưởng là cái nơi đó phát ra cái luồng ánh sáng. Và gì? Khi chúng ta nghe khó chịu một cái, chúng ta khởi tâm trì một cái, chúng ta phát ra cái luồng quang minh ánh sáng từ cái nơi đó hoặc toàn bộ thân thể của chúng ta. Chúng ta quán tưởng là chỉ Chúa, toàn bộ cái thân thể chúng ta đều phát ra một luồng quang minh ánh sáng rực rỡ như vậy. Thì tự nhiên là gì? Dần dần là thân thể của chúng ta đầy đủ những cái sinh khí, những cái dương khí, âm dương hòa hợp. Khí trong chúng ta nó hòa hợp đầy đủ cân bằng rồi á, thì các linh quỷ và các phong linh không nhập vào xác của chúng ta được nữa. Kể cả những người đồng bóng mà không muốn làm đồng bóng nữa thì các quỷ thần cũng không nhập được nữa. Những người đồng bóng á, có căn đồng á, mà phải trình đồng mở phủ bây giờ không muốn nữa, muốn theo chính pháp để tu á, để cầu vãng sinh á, thì cũng chỉ chú mà quán tưởng như thế. Hoặc là chỉ chú An Mani Ban Minh Hồng cũng được, chuẩn đề cũng được, An Mani Ban Minh Hồng cũng được. Lúc đó nên chỉ chú. Nếu mà cái thế lực nó mạnh á, chúng ta chỉ chú mà nó vẫn vào được á, thì các quý vị có thể kết cái ấn và kim cang quyền, tức là bàn tay như này, nắm cái ngón tay cái vào trong này và nắm chặt hai bàn tay này. Các vị để ý này, đây là ấn kim cang quyền. Nếu đi đâu á, mà các quý vị sợ cái nơi đó ra nghĩa địa, nghĩa trang, những người yếu bóng yếu vía mà sợ chúng ta thì cứ kết cái ấn này lại. Đó, để ý này, bàn tay này nắm cho ngón tay cái vào, như cái nắm đấm, như nắm đấm thường là cho ngón tay cái ra ngoài. Như đây, cho ngón tay cái vào trong, nắm tay lại, bốn ngón tay nắm chặt lại như thế này, chúng ta để trước ngực chúng ta, tay trên tay dưới để trước ngực chúng ta như thế này, chúng ta gì? Chúng ta chỉ. Hoặc nếu chúng ta đi ngoài đường á, đi trên đường chúng ta nắm tay lại, chúng ta đi vẫn đi bình thường, vẫn xua tay, khỏi tay, chúng ta đi bình thường, như nắm lại này, chúng ta chỉ án mani bát minh hồng hoặc chúng ta niệm Phật. Đây là khi chúng ta kết cái ấn đó thì khiến cho gì? Cho các linh quỷ, các quỷ thần, thậm chí là ma vương cũng không dám gì, không dám đến hại chúng ta. Đấy, các quý vị mà đi đình, đi đám, hoặc là đi kể cả đi gì, đi chợ niệm, mà gặp cái trường hợp mà oan gia trái chủ họ đông họ phá, khiến cho chúng ta thấy mệt mỏi, khiến cho chúng ta thấy khó chịu á, thì lúc đó chúng ta chỉ nắm cái tay lại theo ấn kim cang quyền thế này. Đây gọi là ấn kim cang quyền của đại thần lực kim cương. Cho nên khi đó chúng ta niệm Phật cũng được, mà chỉ chú cũng được. Nhưng mà khi mà chúng ta làm kết cái ấn đó thì nên ra bên ngoài cái chỗ đang trở niệm kia, trừ trường hợp đặc biệt là cái oan gia trái chủ nó phá cái người bệnh kia là quá lớn, thì chúng ta mới đồng loạt kết cái ấn đó lại với nhau, và chúng ta chỉ một chốc đó thì oan gia trái chủ nó đi sạch thôi, nó sợ nó đi sạch thôi. Nhưng mà không được để lâu như thế. Đấy là những cái nó kết hợp giữa gì, giữa mật tông với gì, với tịnh độ của chúng ta. Đấy, trường hợp Phật tử này thầy giải thích như vậy, tất nhiên thì còn phải về nghe giảng và học nhiều nữa mới biết được, nhưng thời gian không có hạn cho nên không nói nhiều. Một câu hỏi Phật tử: kính bạch thầy, cho con xin được hỏi một câu hỏi như sau. Con là Phật tử ở trên Yên Bái, đã từ lâu con được đủ duyên nghe pháp của thầy, và con về chùa lần này là lần thứ ba, nhưng lần ba con mới đủ duyên được thấy thầy bằng người thực. Mệt ghê. Lần thứ ba mới được thấy thầy bằng người thực. Tôi vẫn như thế mà, người thực hay người trong ảnh hay người trong video nó vẫn thế, không có gì đâu, vẫn thế, chẳng có gì khác cả. Con rất khâm phục một vị tăng xuất gia có đạo hạnh như thầy. Không, tôi chỉ là một vị tăng bình thường thôi. Con có câu hỏi như sau, mong thầy giải đáp giúp con. Con xin tri ân thầy ạ. Con từ bé đã biết về đạo Phật. Lúc còn nhỏ đã có thời gian ăn chay trường, nhưng về quê mọi người không biết gì về ăn chay hay kinh Phật, nên gia đình con không vượt qua được pháp thế gian. Thế nhưng con vẫn hướng thiện làm lành. Cho khi con 30 tuổi thì hay ốm đau bệnh tật, người vô cùng đau nhức, và con biết mình đã phá thai 2 lần, tội rất nặng. Con quyết tâm ăn chay trường Từ đó và tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật, và con kêu gọi mọi người làm việc thiện. Tất cả mọi việc Phật sự có thể làm được, con không bỏ qua, dù là nhỏ, con cũng làm. Còn con hồi hướng cho hai vong linh thai nhi và cho tất cả oan gia trái chủ. Con xin hỏi Thầy ạ, nếu cả cuộc đời con dành tu tập chân thành hướng đến giải thoát sinh tử, con có trả hết được nghiệp hai lần phá thai mà con đã gây ra không ạ? Và trước Tam Bảo, trước Thầy, trước đại chúng, con thành tâm sám hối. Tất cả tội lỗi của con đã gây ra, con xin cảm ơn Thầy. Một Phật tử Yên Bái. Hỏi rằng, thắc mắc rằng, bây giờ đã tu, đã ăn chay rồi. Ngày xưa cũng biết Phật Pháp ăn chay, nhưng duyên chưa đủ lập gia đình, cho nên sinh con hai lần phá thai. Nay thì được học Phật trở lại và đã ăn năn sám hối và tụng kinh Vô Lượng Thọ, làm các việc thiện để hồi hướng công đức, sám hối cái tội phá thai. Muốn hỏi Thầy rằng một đời này làm những cái việc thiện như vậy thì có hết được tội không? Cái này còn tùy hết hay không. Phật tử này nhìn vào thì hãy nhìn vào cuộc sống của mình ngay bây giờ thôi. Nếu mà khi chúng ta hết tội thì chúng ta thì tất cả những cái việc đó chúng ta gì ạ, chúng ta không còn bị nó ám ảnh nữa, và không còn thấy mình gì lo lắng và đau khổ phiền não về nó nữa, thì đó là cái biểu tướng của gì, cái tội tướng đó gì đã hết, cái tội gì phá thai đó đã hết. Nếu như hàng ngày chúng ta vẫn còn nghĩ tới, vẫn còn nhớ tới và gì ạ, và lo lắng phiền não và đau khổ vì nó, thì có nghĩa là gì, cái tội đó vẫn gì, vẫn còn đó. Cho nên tu làm sao mà phải dùng tâm làm sao để cho mình buông được hết tất cả, buông hết tất cả tội tính vốn không. Hãy quán tưởng thì tội tính vốn là không, do nhân duyên giả hợp mà thành. Nay cũng gì, do nhân duyên gì, nhân duyên đoạn tận mà hết. Quán tưởng như vậy, nhất tâm niệm Phật, một lòng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, không có gì, không có niệm tâm gì khác, thì tất cả các tội chướng gây ra đều có thể tiêu trừ hết. Đấy, trong kinh Đức Phật nói, chứ không phải là tôi nói, cái kinh Đức Phật nói dùng cái tâm gọi là cái phát Bồ Đề tâm, gọi là vô cầu, vô sở cầu, vô sở đắc như vậy, và vô sở tu, vô sở nguyện như vậy, để mà gì, mà nhất tâm mà một lòng niệm Phật, chỉ cầu sinh tịnh độ thôi, chứ không có cầu một cái gì phúc báo nhân thiên khác, và đem những cái công đức tu hành đó để hồi hướng cho các vong linh thai nhi, cũng như là oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Thì Thầy nghĩ rằng bao giờ mà tâm mình thấy thanh tịnh, an lạc, thảnh thơi, không còn phiền não, không còn lo âu, không còn đau khổ về chuyện đó nữa, thì đó là biểu tướng của tội đã diệt. Một ngày nào đó A Di Đà Phật đến và rằng thôi, mệnh con đã gì, ở thế gian đã hết, một tháng nữa hay mấy tháng nữa hay mấy ngày nữa thì ta đến đón con, và đúng ngày tháng đó thì mình ra đi nhẹ nhàng, thì đúng với cái gì mình đã thấy Phật bảo như vậy, thì đó mới gì, mới chắc chắn là gì, là tội đã hết. Còn bây giờ Thầy không dám khẳng định với vị là tội vị đã hết hay là vẫn còn, mà Thầy chỉ nói khuyên vị để hãy nhìn vào, lắng nghe cái gì, cái tâm của mình, cái tính của mình, cái tâm của mình, xem mình còn đau khổ về chuyện đó không. Nếu còn đau khổ nhiều tức là tội đó thì còn nặng. Nếu chỉ còn được thỉnh thoảng mình mới thoáng nghĩ tới thôi, tức là gì, cái công đức của mình tu tập hồi hướng cho các vong linh, cho các con kia gì, họ cũng đã tiếp nhận rồi, hãy cố gắng một chút nữa thôi thì sẽ đến đích thôi. Trong trường hợp này thì có lời khuyên như vậy. Một Phật tử hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch Thầy, kính xin Thầy giảng cho con hiểu tại sao các vị Bồ Tát, ví dụ Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Mục Kiền Liên, như trong kinh đã nói, chỉ thấy cứu mẹ mà không nói cứu cha. À, vì chúng ta thấy á, thì thường thường á, thì người ta lấy cái tình mẫu tử ra để ví thôi, để làm thí dụ. Phật lấy cái tình mẫu tử, cái sự mang nặng đẻ đau, 3 năm bú mớn, 9 tháng cưu mang, nhiều năm chăm sóc, công lao đó là của người mẹ là gì, là lớn nhất. Cha thì cũng có công lao lớn, nhưng mà gì? À, vòng ngoài thôi, bảo vệ vòng ngoài và gì, còn người mẹ mới là cái người trực tiếp. Thế cho nên ở đây thì Đức Phật cũng lấy một cái gì, lấy một vài cái ví dụ vậy thôi. Chúng ta đừng có nói tại sao trong kinh chỉ nói là Bồ Tát Địa Tạng với về Mục Kiền Liên chỉ cứu mẹ mà không nói đến cứu cha. Có nói cứu tất cả chúng sinh còn gì nữa? Cứu tất cả chúng sinh thì trong đó có gì? Có cha chưa? Có cha rồi. Có người thân chưa? Có người thân rồi. Có những người mà gì? Mà không thân với Ngài chưa? Có rồi. Tất cả chúng sinh mà, tức là có rồi. Ai đủ duyên với Ngài, Ngài đều gì ạ? À, đều cứu độ. Những người thân của Ngài đều được Ngài gì? Báo ân. À, có cứ gì là cứ phải nói ra hết ở trong kinh tổng tông ra là cha như thế, mẹ như thế đâu. À, thì trong kinh Địa Tạng chúng ta có không thấy là gì? Cái đoạn mà nói là cha là hiểu là gì nhỉ? Cha hiểu là gì, mẹ hiểu là gì đấy? Có đúng không? Đó. Nhưng mà chúng ta thấy thì không dẫn chứng cụ thể. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng á, là phải báo ân hết. Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Mục Kiền Liên nhấn đến 10 phương 3 đời chư Phật. À, chúng ta muốn thành Phật cũng phải tu như thế, báo ân hết, báo ân cả cha, báo ân cả mẹ, báo ân cả người thân, báo ân cả cho những gì kẻ oán của mình nữa, những kẻ kỳ oán của mình. Nếu muốn thành Phật cũng phải gì ạ? Cũng phải tu để hồi hướng, để độ cho họ nữa thì mới được. Đó. À, cho nên thôi, thời gian không có cho nên nói ít vậy thôi, không có thời gian nói nhiều. Câu này trả lời thì cả buổi giảng pháp cũng không hết. Phật tử hỏi: con kính bạch thầy, con xin thầy hoan hỷ giảng giúp con một số câu hỏi. Chúng con ở Quảng Ninh đã theo pháp và hội được 2 năm. Chúng con rất muốn thầy tổ chức các pháp hội ở chùa Khai Nguyên để chúng con được theo pháp hội nghe thầy giảng pháp. Trong các pháp hội chúng con muốn thầy tổ chức tụng kinh Địa Tạng 1-2 pháp hội. Yên tâm không lo, tháng 7 này thì chúng ta tụng kinh Địa Tạng. Bởi vì pháp hội tháng 7 nó có rất nhiều những cái tầng lớp, những cái vong linh họ đến để nương vào pháp hội chúng ta tu tập, cũng như con cháu các gia đình họ đến. Cho nên không tổ chức pháp hội Trung Phong mà sẽ tổ chức pháp hội Địa Tạng. Đặc biệt như là năm ngoái mọi người cùng được đọc, 15-20 nghìn người cùng tụng kinh Địa Tạng râm ran ở trong cái chùa này, làm chấn động tam thiên đại thiên thế giới. Không có gì có đến ngục A Tỳ đâu mà khắp tam thiên đại thiên thế giới đều chấn động á. 10 phương chư Phật á, đều hiện ra tướng lưỡi dài rộng và tán dương khen ngợi rằng á, tăng ni Phật tử tiền nam tín nữ ở chùa Khai Nguyên quý hóa thay, quý hóa thay. À, tất cả các quý vị á, thật là khéo dùng phương tiện của 10 phương chư Phật, đặc biệt là gì? Phương tiện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để giáo hóa chúng sinh, để độ cho chúng sinh sớm được thoát khỏi những sự khổ đau trong tam đồ, để hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên quý hóa thay, quý hóa thay. Đó. Các vị không nghe thấy 10 phương chư Phật nói thế à? Có nghe không? Tôi thì nghe rất rõ cái điều đó, nhìn thấy rất rõ điều đó, nghe thấy rất rõ điều đó. Đó. Cho nên là chúng ta mới thấy rằng yên tâm không lo, đi về tản viên là để về đó để cho mọi người có thời gian để tu học tốt hơn. Còn ở đây thì thỉnh thoảng thì vẫn tổ chức pháp hội, nhưng tất nhiên nó sẽ gì giảm bớt đi, sẽ giảm bớt đi để cho mọi người tu tập. Nếu mà tới đây mà đủ duyên á, mà làm được một vài chục cái thất, thậm chí một vài trăm cái thất á, các Phật tử chúng ta về đó đăng ký tu một tuần hay là vài tuần, thậm chí là cả nửa năm á, để nhập thất á, quý hóa lắm. Muốn vãng sinh một đời thì phải tu được như thế, một đời được gì, được có cơ hội tự do tự tại vãng sinh á, biết trước ngày giờ mà ra đi á, thì phải buông xả hết được, mà tu tập như thế thì mới có cơ hội tự do tự tại ra đi, biết trước ngày giờ vãng sinh Tây Phương. thậm chí lưu lại xá lợi hoặc thậm chí là gì, và lưu lại những cái biểu tướng đặc biệt có thể đứng mà đi hoặc ngồi mà đi hoặc nằm theo tế cắt tường mà đi, biết trước ngày giờ ra đi. Ra đi thì có cả quang minh, có cả hơi hương thơm sâu ngào ngạt khắp núi Tản Viên nữa. Muốn được như thế thì phải gì ạ? Phải tu chân thành. Phải tu là gì? Tu tinh tiến. Mà phải tu một cách gì ạ? Cách miên mật thì mới có thể được như thế. Còn tu như chúng ta bây giờ gọi là tu gì? Tu gieo duyên thôi. Các Phật tử chúng ta bây giờ ở nhà tu như vậy và gieo duyên thôi. Chúng tôi tu như bây giờ cũng chỉ mới được gọi là tu gieo duyên. Ngày ba thời tụng kinh Địa Tạng, niệm Phật mấy nghìn câu cũng mới chỉ là tu gieo duyên thôi. Còn tu thực sự để giải thoát một đời á, 24 tiếng đồng hồ, ít nhất phải tu được 15 tiếng đồng hồ. Hoặc tu được 20 tiếng đồng hồ. Đó. Ngày xưa Diệu Liên Hòa Thượng 24 tiếng đồng hồ một ngày đêm, tu cả 24 tiếng đồng hồ luôn. 90 ngày không đặt lưng xuống chiếu, không đặt mông xuống giường, không đặt mông xuống đất. Các quý vị biết các ngài tu thế nào không? Chỉ có đi thôi. Đi kinh hành và lễ Phật thôi. 90 ngày như vậy, ăn cũng ăn đứng, ngủ cũng ngủ đứng. Các vị làm được không? Nào, có ai xung phong làm được cái việc đó 90 ngày? Đảm bảo các vị tu được 90 ngày, ăn cũng ăn đứng, ngủ cũng ngủ đứng. Và ăn trong vòng ngày một bữa khoảng độ 30 phút, ngủ trong vòng một tiếng đồng hồ. Còn lại 22 tiếng đồng hồ các vị tu hết đi kinh hành lại lễ Phật 90 ngày như thế. Tôi đảm bảo rằng các vị chắc chắn sẽ được vãng sinh. Làm được không? Khó lắm. Diệu Liên Lão Hòa Thượng đời xuất gia của ngài tu 3 lần như thế các quý vị ạ, gọi là hành pháp Ban Châu Tam Muội. Ban Châu Tam Muội tức là gì? Ban Châu tức là gì? Là Phật đứng hay là Phật lập? Phật lập tức Phật đứng. Cái pháp này gọi là tu 90 ngày như vậy, lưng không được đặt xuống chiếu, mông không được đặt xuống giường, tức là cũng không ngồi nữa, chỉ có đứng thôi. Đây, cái pháp này chính là gì? Thiện Tài Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm là cái vị Bồ Tát đầu tiên thực hành cái pháp này, mà ngài Đức Vân Tỷ Thiêu dạy cho Thiện Tài Đồng Tử cái phương pháp tu này, tức là chỉ đi kinh hành thôi, đi kinh hành cho đạt được gọi là niệm Phật Tam Muội. Đạt được niệm Phật Tam Muội, đi kinh hành và niệm Phật, đạt được niệm Phật Tam Muội gọi là gì? Pháp Ban Châu Tam Muội. Mình còn gọi là Ban Chu Tam Muội hay Ban Châu Tam Muội như nhau cả. Ban Chu thì là gì? Dịch là gì? Là Phật đứng hay Phật lập, tức là đứng đi mà gì? Đi hoặc đứng mà đạt được Tam Muội. Chỉ có đứng lễ Phật, đứng lên lễ Phật xuống theo lại gì? Đứng dậy. Lễ Phật xuống là đứng dậy, và lễ mỏi là đi kinh hành. Ngủ thì gì? Đứng mà ngủ. Các vị đứng mà ngủ được không? Đứng mà ngủ có nghĩa là chỉ ngủ một chút xíu thôi. Nào buồn ngủ quá thì chớp mắt một tí thôi thì nhớ lại một cái gì, lại lễ Phật tiếp, hoặc là đi kinh hành tiếp 90 ngày như vậy. Trong này có Bồ Tát nào phát tâm làm được không? Hôm nay lên thầy xây cả một cái thất để cho các quý vị phát tâm. Thầy sẽ phát nguyện cúng dường vị Bồ Tát đầu tiên hành pháp Ban Chu Tam Muội ở Việt Nam. Có ai không? Có Bồ Tát nào không? Có Bồ Tát nào không? Tôi cũng xin cúng dường luôn, thậm chí là hộ thất cho các quý vị luôn. Tôi ở bên ngoài là bưng cơm cho các quý vị ăn mỗi ngày một bữa 90 ngày như vậy. Tôi đích thân sẽ hộ pháp, thậm chí tôi đích thân xuống bếp nấu cơm cho các quý vị, bưng cơm cho các quý vị. Các quý vị thậm chí ở trong đó nếu có đi đại tiểu tiện nữa, đổ cho ra cái bô, đưa ra tôi đi đổ cái bô vệ sinh cho các quý vị. Nào, có ai không? Ai giơ tay tôi sẽ thỉ giả các quý vị, sẽ hộ thất cho các quý vị 90 ngày như vậy. Được thầy hộ thất thì quý quá còn gì nữa. Thậm chí vệ sinh đại tiểu tiện thầy đi rửa bô cho còn gì nữa, đi đổ đi rửa bô còn gì nữa, thích thêm gì nữa. Nào Bồ Tát nào phát tâm nào, có cánh tay của Bồ Tát nào dưới kia giơ lên không? Ngày mai lên trên tôi cho làm thất luôn, một tháng sau hoặc nửa tháng sau lên nhập thất luôn 90 ngày hành pháp Ban Chu Tam Muội như ngày Diệu Liên Lão Hòa Thượng. Có ai giơ tay không? Bồ Tát nào giơ tay không? Hàng thứ hai chưa à? Hay là dưới kia? Mấy khi được thầy thì giả mà gớm. mọi khi đến gặp thầy còn khó, bây giờ 90 ngày thầy thị giả mà không thích à? Phát tâm đi. Khó đấy. Không đơn giản các quý vị. Chúng ta gì, 3 ngày không ngủ đã thấy mắt chúng ta gì ạ? Nó sưng mọng lên rồi, đúng không? Ngồi ở đâu thì đã giặt già giặt dẹo ra rồi, chứ đừng nói là... Đấy. Thậm chí là gì? Ngồi chỗ nào tựa chỗ đấy thì ngủ rồi, chứ đừng nói là ngồi trên tựa ghế đó, từ sáng đến giờ mới có 3 hôm nay thôi mà từ sáng đến giờ đó chứ. Cứ thỉnh thoảng lại gật gật. Có phải là bằng lòng thầy giảng nghe, thầy giảng bằng lòng mà gật đâu. Nhìn sâu sâu một chút thì mắt nhắm tít thì... Đó là gì? Ma nó gật chứ không phải là mình gật mà là ma gật. Thật đấy, khổ lắm. Cho nên đó, lên Tản Viên thì cũng để cho mọi người có thời gian để tu học nhiều hơn. Không có cả đời đi tu á, mà để các sư ông, sư bác, sư cô, các đệ tử của thầy mà đến khi nhắm mắt xuôi tay là không được cái gì. Cái tội đấy là tội của tôi. À, tội cái người thầy á, dẫn dắt cho các đệ tử nó xuất ra. Nó bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ người thân nó xuất ra. Mà đến cuối cuộc đời nó chả được cái gì đó, cái tội đó một phần lớn là do ông thầy. Ông hướng đạo cho các đệ tử không đi đúng đúng pháp, không đúng chính pháp cho nên á, nó không lập gia đình, con trai không lấy vợ, con gái không gả chồng, không lấy chồng, không sinh con đẻ cái, không báo hiếu cha mẹ, không cơm bưng nước rót khi cha mẹ yếu đau. À, đến chùa và cầu đạo xuất thế, nhưng mà đến cả một cuộc đời nó không hiểu thế nào là đạo xuất thế cả. Nó cứ mải lo mải làm để cho chúng ta suốt ngày như thế này, nó không tu được. Một ngày nào đó tôi ra đi, chẳng để lại được cho các đệ tử mình một cái kiến thức gì về tu tập cả. Để các sư cô, các sư trong chùa cũng chẳng tu được cái gì cả, cuối cùng nó ra đi. Cũng như người thì người chưa tu á, thì cái lỗi này là lỗi của tôi. Cho nên các vị cũng hoan hỉ cho tôi lên núi, không phải là lên đó để chơi. Không phải là lên đó để lại tiếp tục xây chùa to cảnh lớn. Bây giờ sẽ không xây chùa to cảnh lớn nữa. Bây giờ sẽ xây đạo tràng gì vững vàng cho mọi người tu tập, nhỏ nhỏ xinh xinh mà mọi người tu tốt á, thì nó tốt hơn. Rút kinh nghiệm ở đây, xây chùa to Phật lớn ra cuối cùng là gì? Bà con nhân dân quanh ngay đây có mấy người tu đâu? Thấy khách về đông là toàn tham tiền đi kiếm tiền à? Mà lòng tham tiền thì con người chúng ta biết rồi, bao giờ cho nó đủ? Có một lại muốn hai, có hai lại muốn ba, muốn bốn, có ba, ba, bốn lại muốn gì? Muốn năm, muốn mười, còn được năm, mười lại muốn hàng trăm, hàng nghìn. Không bao giờ đủ. Cho nên ngôi chùa mà xây lên đó, mà biến thành cái lòng tham của bà con nhân dân đó, quanh vùng đó thì nguy hiểm. Tất nhiên, ngôi chùa xây dựng lên chúng ta vẫn kết hợp để cho bà con phát triển kinh tế, trồng rau sạch và có những hoa quả ra để đem rau sạch hay là hoa quả ra để bán cho các Phật tử đi lễ. Bà con mọi khi có mớ rau ra ngồi ngoài chợ, có khi hôm nay không bán được, mai mang về nó héo, tối mang về héo lại phải cho lợn ăn. Cái quả mít quả cam trồng được đem ra chợ bán 2-3 ngày không bán được để nó thối lại bổ cho các cháu nó ăn, hoặc là đem bỏ đi vứt cho lợn nó ăn. Nhưng bây giờ trồng được mớ rau sạch mang ra một cái thì pháp hội chúng ta tan một cái, các Phật tử đến lễ ra một cái là gì, mua sạch luôn. Đó, bà con nhân dân đỡ phải đi chợ xa mà lại bán lại được giá, Phật tử chúng ta lại được rau sạch ăn. Đó, thì cái đó thì thầy chỉ hướng cho đủ cái phạm vi như vậy thôi, chứ còn biến cái ngôi chùa Khai Nguyên này thành một cái nơi kinh doanh, một cái nơi làm dịch vụ, một cái nơi làm kinh tế, một cái nơi làm giàu thì chắc chắn không. Chắc chắn quan điểm thầy không muốn làm cái điều đó. Ngôi chùa xây lên là để cho Phật tử nương vào để tu học, để cho bà con nhân dân tu học, chứ không phải là ngôi chùa xây lên là để cho mọi người chôm chỉa mỗi người một tí. Sư cũng gì tham lam để vơ vét vào túi, dân thì cũng gì tham lam vơ vét vào túi, không được. Ngôi chùa xây lên như thế là sai với bản ý mục đích của gì, với bản ý và mục đích xây chùa của Đức Phật. Phật cho phép xây chùa, nhưng xây chùa để tu, xây chùa để hoằng pháp, xây chùa để hành đạo. Tín đồ Phật tử thập phương nhìn ăn nhìn mặc bớt tiêu, thậm chí là gì, có cái sổ tiết kiệm bao nhiêu năm nay được 5-10 triệu, vài chục triệu, nghe thầy giảng giảng pháp giảng đạo vì muốn hộ pháp, vì tin tưởng vào thầy và chư tăng, cho nên là rút cả cái sổ tiết kiệm đem cúng hết, chả giữ lại đồng nào. Họ cúng để làm gì? Cúng xây chùa để hoằng pháp. Với cái tâm nguyện của thầy họ mới mang cúng. Nhưng mà nay thì lại biến nó cái nơi hoằng pháp thành một cái nơi kiếm tiền thì không được. Cho nên thầy dừng lại ở đây dừng lại một thời gian, còn chưa biết đến thời gian nào. Thầy không nói trước là 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, không biết thời gian nào. Bao giờ thấy đủ duyên, bao giờ thấy người dân chung quanh thì bớt lòng tham, hướng đến tu tập thì thầy lại tiếp tục quay về để xây dựng. Bằng không chúng ta cứ sinh hoạt ở trong đạo tràng thế này thôi, sinh hoạt thế này thôi, ít ít người thế này thôi, chia ra các nơi để sinh hoạt. Không có cứu được một người là gì, khiến cho người bị đọa, không tốt. Đó, quan điểm của thầy như thế. Cho nên là đi lên núi thì các vị có thể nếu có tâm thì vẫn đi theo được. Từ đây lên đó thêm có tiếng đồng hồ đi thôi mà. Mà tới đây thì sẽ có xe buýt, thầy sẽ làm việc với sở giao thông vận tải, nhờ các bác nối cái tuyến xe buýt từ Đại Trông lên tới Ủy ban xã Minh Quang, thậm chí vào tới chân núi luôn. Lên đó thì có số điện thoại đó, reng reng alo cái cho xe 16 xuống đón các vị lên tận chùa để tu, không phải đi bộ đâu mà lo nhá. Ý thứ hai và tử này hỏi, chúng con muốn thầy bớt chút thời gian trả lời Phật pháp vào tối chủ nhật một tháng một hoặc hai lần, chúng con vẫn muốn được nghe thầy giảng cái này thầy cũng sẽ cố gắng. Những 3 tháng an cư thì cũng sẽ bận để dạy cho các sư nhiều hơn. Trước đây thì những mùa an cư trước đây mải xây dựng, mải tổ chức khóa tu cho học sinh, sinh viên rồi các Phật tử, cho nên nó chưa có bộ kinh nào hay bộ luận nào thầy giảng hết cho các đệ tử xuất gia của thầy cả. Nên năm nay thì lên đó để cho nó xa lánh cái cuộc sống ồn ào náo nhiệt như ở Khai Nguyên này, để có thời gian để dạy cho các sư chọn được một cái bộ kinh hay một bộ luận nào đó. Ý thứ ba, con xin thầy hoan hỷ chỉ giáo cho giúp con. Chị con cách đây hơn 20 năm đã phá bỏ một thai nhi, từ đó đến nay hầu như mất ngủ. Chị con hàng ngày tụng kinh hồi hướng cho vong linh thai nhi đó. Con xin thầy chỉ bảo giúp chị con giờ phải làm như thế nào. Với cái tụng kinh nhất tâm như vậy, nhưng quan trọng là những cái pháp hội như thế này, một mình á thì có thể chưa chuyển được cái nghiệp nặng của oan gia trái chủ của những người thân của mình. Thế thì mình nương vào sức của chư tăng và của đại chúng. Những pháp hội như thế này thì làm bài vị, tốt nhất là nên viết bài vị nhé. Lá sớ thì cũng được, nhưng bài vị thì tốt hơn. Tức là cái mức trân trọng, cái mức gọi thành tâm đến mức cao nhất, đó là viết linh vị cho họ, viết bài vị cho họ. Thế thể hiện cái tấm lòng thành kính nhất, ăn năn nhất của chúng ta, đó chính là gì? Viết bài vị. Viết sớ thì cũng được rồi. Viết sớ thì được rồi, nhưng viết bài vị thì nó sẽ gì? Thể hiện được cái tấm lòng thành kính nhất của chúng ta. Viết bài vị để cầu chư tăng và đại chúng để hồi hướng trợ duyên cho, thì nó sẽ tốt hơn và nhanh hơn, giải quyết nhanh hơn cái vấn đề oan oan tương báo rất là nhiều. Câu hỏi nữa, thưa thầy, con là một Phật tử ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Hôm nay qua pháp hội này, con xin thầy bố thí cho con được bạch một nối điểm như sau. Bạch thầy, vợ chồng con sinh được 2 cháu, 1 trai và 1 gái. Cháu gái hiện đã thành đạt và yên bể gia thất, còn cháu trai của con đã tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin trường đại học Vĩnh Long vào năm 2005. Sau đó cháu đã xin việc và công tác tại Sài Gòn. Đột nhiên đến tháng 6 năm 2009, vợ chồng con mất hẳn liên lạc với cháu. Chúng con đã vào tận Sài Gòn đến nơi cháu trọ và tìm các mối quan hệ của cháu, cũng như nhờ công an giúp đỡ, nhưng vẫn bật vô âm tín. Chúng con lại nhờ đến cả các nhà tâm linh giúp đỡ, nhưng nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên ở Hải Dương cô Nguyễn ở số 1 Đông Tác, Hà Nội, anh Hồng chuyên tìm mộ liệt sĩ ở Bình Lục, Hà Nam, và một số nhà tâm linh khác nữa, ai cũng đều nói là cháu còn sống. Vừa qua, cách đây mấy tháng, con được người chị gieo duyên cho con về chùa Khai Nguyên và khuyên con tụng kinh Địa Tạng. Con đã lập đàn lễ 21 ngày tụng kinh Địa Tạng và vẫn tụng đều từ đó đến nay. Nhưng tin tức về đứa con trai duy nhất vẫn còn trong im lặng. Người 10 năm qua vợ chồng con luôn sống trong dằn vặt và đau khổ. Thầy ơi, chùa Khai Nguyên là điểm dừng, là điểm dừng cuối cùng của con. Thầy là niềm khéo mồm thế. Thầy ơi, chùa Khai Nguyên là điểm dừng cuối cùng của con. Không sao, các vị có thể vẫn tìm nhiều điểm dừng khác, nhiều điểm dừng khác mà tốt hơn. Không cứ là phải ở đây là điểm dừng cuối cùng. Thầy ơi, chùa Khai Nguyên là điểm dừng cuối cùng của con. Thầy là niềm hy vọng cuối cùng của vợ chồng con. Không, đừng nghĩ như vậy, còn rất nhiều những người tốt, những người có thể giúp được vợ chồng Phật tử. Cho nên cứ yên tâm, hãy tin tưởng điều đó. Chúng con xin Thầy chỉ cho chúng con được đi đường đi nước bước để tìm được con. Con xin Thầy Đại Từ Đại Bi cứu giúp chúng con, đem lại niềm hy vọng đoàn tụ cho gia đình con. Con xin thiên công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này thì thôi, Phật tử cứ về, cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng như trong kinh đã dạy. Biết đâu cháu nó thì lại nhận một cái nhiệm vụ đặc biệt nào đó, mà cả gì ạ, cả đất nước này, quốc gia xã tắc này giao phó lên đôi vai nhỏ bé của gì, của các cháu, cho nên nó chưa thể liên lạc được. Thì điều này mình hãy giữ một cái niềm tin, cứ tụng kinh Địa Tạng, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho cháu. Nếu mà cháu nó gì vẫn còn như là các nhà ngoại cảm đã nói, cũng như là cháu nó thực sự vẫn còn trên cuộc đời này, thì một ngày nào đó khi các cháu nó hoàn thiện cái công tác đặc biệt nào đó thì các cháu nó gì sẽ về với gia đình thôi. Cái trường hợp này có người 30 năm không có liên lạc gì, tự nhiên là thấy gì ạ, là thấy tự nhiên là mò về với gia đình. Có trường hợp này 30 năm, có trường hợp là gì 40 năm đó. Vì dân vì nước phải hy sinh gì ạ, hy sinh những cái gì riêng tư của gia đình, của bản thân. Nhiều nhiều người như thế, Thầy biết là có nhiều người như vậy đang tồn tại. Xã hội có thể gì, đất nước không biết đến họ, nhưng họ đang thầm lặng hy sinh cho đất nước. Hy sinh hạnh phúc, hy sinh tuổi xuân, hy sinh cả cái hạnh phúc riêng tư của họ để cho đất nước. Phật tử này, gia đình này nên tin tưởng cái điều đó. Cứ hay nhất tâm và sống vui vẻ, sống bình an, và phát khởi niềm tin vào Đức Phật một cách gì kiên cố. Hãy tụng kinh Địa Tạng, một ngày nào đó chúng ta sẽ gì chắc chắn sẽ biết được tin của con mình. Sống hay là chết chắc chắn cũng sẽ gì biết được tin của gì của con mình. Hãy giữ niềm tin vững vàng và kiên cố, và cứ sống khỏe, sống bình an, đừng có dằn vặt làm gì cả. Hãy nghĩ rằng có thể con nhà mình đang đi làm một cái việc gì đó tốt đẹp nhất cho đất nước này. Hãy nghĩ đến cái điều gì, cái chiều hướng tốt đẹp nhất đấy để gì? Để sống cho nó tốt nhất và làm trọn vẹn những cái việc tốt, những cái dự định tốt, những cái đường lối tốt mà mình đã vạch ra, đó là tụng kinh và tu hành cho tốt. Lại còn một lá thư này nữa này, này nhiều thư thế. Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch Thầy, Thầy cho con xin hỏi. Thưa Thầy, tháng tư vừa qua con có giết mổ con gà, con thì giữ chân và cánh, con dâu con hóa kiếp và cắt tiết con gà đó. Con có nhớ là tối hôm 13 tháng 4 là con ngủ mơ thấy rất nhiều người, không rõ là người trần hay là người âm, mà tay thì cầm các vật toàn bằng sắt, búa, đe và roi sắt đuổi bắt con, và nghe con và con nghe thấy nói là tao không tha mày đâu, mày phải mày phải mềm người vào nhé. Theo ý con hiểu là không cho con, theo ý con hiểu là không cho con cơ và chánh đoàn. À, không cho con cơ và chánh đoàn. Tôi đọc nguyên văn cái chữ viết. Có phải không thầy? Theo ý con hiểu là không cho con cơ và chánh đoàn. Có phải không thầy? Xin thầy cho con lời khuyên và giảng cho con biết. À, đang lúc con mơ thì con rất hốt hoảng sợ quá. À, con có nói là Phật ơi, Phật trả cứu con với. Thì tự nhiên con nhớ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì được Đức Phật Bồ Tát ấy cứu con hay sao mà con tỉnh cơn ngủ mê. Lúc đó con nhìn đồng hồ là 2 giờ 30 phút. Con thắp đèn hương và nhất tâm khấn niệm các Đức Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng. Và con xin sám hối vạn vạn lần với các Đức Phật đó. Thì có được không thầy? Và có sao không ạ? Con xin thầy giảng cho con được biết. Con xin đa tạ và cảm ơn thầy. Và chúc thầy được luôn được mạnh khỏe để truyền bá Phật Pháp cho chúng con. Câu hỏi này Phật tử hỏi là trong lúc mơ mà thấy như vậy. Thôi thì đến lúc nào tôi cũng ngủ mơ thì tôi sẽ trả lời cho Phật tử này ở trong mơ nhé. Đưa câu hỏi trong mơ ra để hỏi thì lúc nào tôi ngủ mơ tôi sẽ trả lời trong mơ nhé. Tôi nói vui vậy thôi. Thì chúng ta biết là trong kinh Địa Tạng nói thì có những giấc mơ nó cũng ứng với cái gì? Cái điểm lành hoặc là điểm dữ. Cái nhân quả tốt hoặc xấu mà chúng ta gieo trồng hàng ngày này. Với qua câu hỏi của Phật tử chúng ta đều nghe hết rồi, chúng ta thấy. Cho nên đây cũng có thể là một cái điểm báo cảnh tỉnh về cái việc làm xấu của mình. Đó là hai mẹ con thì giữ chân, giữ cánh của con gà để cho con nó cắt tiết, nó chọc cắt cổ con gà đó. Ngay mấy hôm sau thì mơ thấy cái điều đó. Thì cũng có thể là mình là người tu tập hướng thiện nhiều năm nay rồi, nhưng bây giờ tự nhiên lại vì một cái nhân duyên nào đó mình phải làm cái điều đó, tâm mình thấy bất an thì ngủ thì nó hay mơ thôi. Nhưng mà đấy cũng là một cái điều để cảnh tỉnh chúng ta, để chúng ta bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, sám hối trước Phật 100.000 vạn lần rồi. Nhưng mà đấy chỉ là sám hối trên bờ môi thôi, còn quan trọng nhất hành động thực sự của ta sám hối á, là phải bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Cho đến hơi thở, từ bây giờ cho đến hơi thở cuối cùng của chúng ta ở thế gian này đều phải hướng thiện, đều phải làm thiện để hồi hướng sám hối và hồi hướng công đức cho những oan gia trái chủ, những chúng sinh mà chúng ta giết, như Phật tử này nói lúc nãy. Thôi thời gian đã quá rồi, chúng ta vào làm lễ tắm Phật. Ban pháp ký và tất cả đại chúng ta đều bàn làm lễ tắm Phật. Có cái nghi thức tắm Phật không? Lấy nghi thức tắm Phật. Chúng ta tắm Phật theo nghi thức tắm Phật. Các bạn sinh viên, các bạn thiền nguyện viên, các bạn hoan hỉ tí nữa là đi lên ở phía trên này để hướng dẫn cho các Phật tử xếp hàng để lên tắm Phật. Hôm qua thầy rất buồn là các Phật tử chúng ta ở trong này, thầy dặn là lúc đi diễu Phật ấy, lúc đi rước Phật, diễu Phật là đi 5 người một hàng. Ấy dặn như thế rồi mà toàn các Phật tử đã nghe thầy giảng, nghe thầy dặn rồi mà lúc đi ra là gì, cứ tránh nhau rồi đi lên thôi, xô nhau đi lên, thầy nói cũng không nghe, các sư nói cũng không nghe nữa. Ấy không hiểu chúng ta thì học Phật thì hành pháp như kiểu gì. Thầy vừa nói xong mấy tiếng đồng hồ sau đã phớt lờ đi rồi. Còn nếu mà sang năm á, thầy biết là các Phật tử mà cứ muốn đi gần cái xe hoa á, sang năm có rước Phật sẽ làm cho 4 cái xe hoa luôn. Thì cứ khoảng độ 500 và 1.000 người á, thì đi sau một cái xe hoa lại tiếp tục, lại tiếp một cái xe nữa, thì 500 và 1.000 người tiếp theo nữa, 4 cái như thế để cho gì, ai cũng được đi gần xe hoa nhá. Sẽ làm nhiều như thế, một cái xe Đức Phật đản sinh, một cái xe Đức Phật thành đạo, một cái xe Đức Phật chuyển pháp luân và một cái xe Đức Phật nhập niết bàn, là làm đầy đủ ý nghĩa như thế cho chúng ta, thì ai cũng được đi gần xe hoa cho chúng ta sướng, không có khổ ấm ức hầm hực tối hôm qua đi sau về ngủ không ngon, mệt ghê ra. Đừng có nghĩ như vậy các Phật tử ạ. Chuẩn bị đi, các vị chuẩn bị đi, thầy nói cái chuẩn bị đi. Chụp cái để vào có trên màn hình không, cho không đủ cái tờ cái nghi lễ thức tắm Phật thì chụp màn hình chiếu lên trên màn hình nhé, cho Phật tử xem cùng để cùng đọc, phát cho một số các Phật tử để cùng đọc. Cái này lấy mấy tờ các sư thôi, còn thì tí nữa nhé, nếu làm lễ tắm Phật là các Phật tử chúng ta phải xếp hàng tắm trước, công đức có hơn không, nhiều hơn người tắm sau không? Không. Thế tại sao cứ phải chen nhau? Chúng ta nhớ rằng tắm trước tắm sau công đức như nhau không có khác, cốt là cái tâm thành của mình này. Người đứng trước rồi thì thôi, họ đang ngồi trước đứng trước rồi họ tắm xong một cái thì đi ra. Mỗi người nhớ chỉ dội một lần thôi nhá, chỉ có đừng dội ba lần. Một lần chúng ta múc một gáo nước, chúng ta chia thành ba nhỏ, một là ở trên đỉnh đầu, hai là ở bên vai vai phải, ba là bên vai trái, hoặc là vai trái trước, vai phải trước, vai trái sau là đỉnh đầu, cũng được. Rồi từ dưới lên trên cũng được, mà rồi từ trên xuống dưới cũng được. Ai mà rồi từ trên thì đỉnh đầu trước, xong rồi vai phải, xong vai trái, hoặc là vai phải trước, vai trái thứ hai và đỉnh đầu là thứ ba, múc một gáo, nhưng mà chúng ta chia thành gì ạ? Ba lần rồi nhỏ như vậy, nhanh một cái chúng ta xá một cái vào đi ra để cho người khác tiếp tục. Chúng ta đến có năm chỗ tắm, không phải là chỗ tắm giữa công đức tốt hơn đâu, năm chỗ tắm như nhau hết các quý vị ạ. Nhá, chúng ta đi có hàng có lối đi ra, rồi xong tắm xong một cái đi ra phía ngoài, ra phía ngoài đó. Không được chỗ lấn xô lấn chen đẩy nhau, mất hết cái sự trang nghiêm thanh tịnh. Thầy bảo chú Đáng tí nữa sẽ quay trực tuyến để thầy xuống dưới để còn ngồi để xem chúng ta có làm tốt không. Không làm tốt là sang năm cho nghỉ khỏe luôn. Mấy thầy trò tôi tắm ở trên tản viên thế là xong. Tôi đóng cửa chùa là tôi tắm, bảo mà không nghe mà thì phải thế thôi. Đó, có người ta cười cho, bảo là ông sư mà bảo mang tiếng là một đạo tràng hoàng pháp mà các Phật tử thì lôm nhôm lam nham, tắm Phật thì chen lấn xô đẩy nhau, không có trên dưới, không có trước sau gì cả, không có văn hóa gì cả. Đó, thôi chúng ta vào làm lễ nhớ nhá, xếp hàng nhá. Các bạn sinh viên, tuy rằng thầy bảo các cụ như thế đấy, nhưng các bạn sinh viên vẫn phải chuẩn bị xếp hàng. Không có các cụ bây giờ là vâng thì như thế, nhưng tí nữa thầy đi khỏi mà cái chưa chắc đã giữ được đội hình, khổ lắm.